Chương 190, Diệp Trần đào hoa cầu hoa tươi cầu đánh thưởng. Ta biết hai đang chiến đấu. Vũ Thư Kỳ quan sát sau khi nói với Diệp Trần, chắc là anh đào quốc mạnh thứ 2 giải huyết sẽ dị dạ họa cùng bờ dạ mạ quốc mạnh thứ 2 bà hộp. Ha ha, giải huyết sẽ dị dạ họa vẫn tự xưng y khi long vương, có người nói vì thế anh đào quốc một vị thiên vương còn đích thân đã cảnh cáo hắn, nói bóng gió cái này phong hào quá lớn, đối với bọn họ phụ thần bất kính. Nhìn tình ti chủ yếu chính là phụ trách các quốc gia tình báo và tin tức phân tích, sở dĩ Vũ Tư Kỳ đối với mấy cái này thuộc như lòng bàn tay. Thiếu tướng, ma nữ, không nghi kỳ ngóa. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nam tử đầu không cao nhưng thân hình không phải thường lưu sướng, một đôi mắt mang theo xà hình hồng sắc văn lộ có chút kỳ dị, chính là anh đạo quốc Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ giống như một cái ẩn nấp trong bóng tối độc xà, nhãn thần mang theo u màu sắc khiến người ta sợ run lên. Ở Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ sau khi xuất hiện, anh đạo quốc bên này cường giả đồng thời lui lại một bước hơi túi đầu biểu thị tôn kính. Long Liệt cùng Thượng Quan Vân tự tiếu phi tiếu, người sau mở miệng nói, "Mị Dạ Mộ Tổ, ngươi tiếng Hán nói không sai." Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ nói, "Vì lần này nguyên thủy bí cảnh, đặc biệt mời một vị lao sư giáo dục. Hồn sư năng lực học tập đều là cực mạnh, bất luận cái gì một môn ngôn ngữ trên cơ bản 2-3 ngày đi học cái không sai biệt lắm. Mà cao giai hồn sư liền lợi hại hơn, học một môn ngôn ngữ trên cơ bản 1 ngày đầy đủ. 2-3 ngày không sai biệt lắm là có thể rất lưu loát nói chuyện với nhau." Diệp Trần mấy ngày nay cũng hơi chút học tập dưới mấy môn ngoại ngữ, tuy là không chút dụng tâm học, nhưng hàng ngày giao lưu vấn đề không lớn. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Minh Thiên Vương Diệp Trần chứ? Lúc này Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ đột nhiên nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt mang theo một tia không hiểu. Lời vừa nói ra, anh đảo quốc cùng bờ ra ma nước các cường giả đồng thời nhìn về phía Diệp Trần. Vừa rồi bọn họ liền thấy Diệp Trần, nhưng lực chú ý đều đặt ở Long Liệt cùng Thượng Quan Vân trên người, nhất thời không suy nghĩ nhiều. Diệp Trần gật đầu, không sai, bản vương chính là. Nghe được Diệp Trần nói bản vương, đám người khỏe miệng giật một cái. Nói ngươi là Minh Thiên Vương, ngươi liền tự xưng bản vương, khá lắm, thật đúng là dẫm lên mặt mũi. A Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ khẽ cười một tiếng. Năm nay các ngươi Vân Quốc lợi hại, bảng danh sách bên trong có 3 cái, so với chúng ta cùng Bờ Dạ Mạ Quốc cộng lại đều nhiều hơn. Đúng vậy, không hổ là Lam Tinh Bá Chủ đâu. Cách đó không xa, Bờ Dạ Mạ nước một cái gầy nhom đầu chọc khổ hành tăng âm dương quái khí mà nói. Vũ Thư Kỳ thấy thế nói, Niesta ngươi ở đây âm dương quái khí cái gì? Niesta chắp hai tay cười hắc hắc, ta nói chẳng lẽ không đúng lời nói thật sao? Anh đảo quốc cùng Bờ Dạ Mạ Quốc đám người nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng. Xem ra Hoành Sa Thủy hay là uống thiếu. Diệp Trần thấy đám người này chua chát dáng vẻ không khỏi cười khẽ. Lời vừa nói ra, Niesta cùng mấy vị bờ ra mà nước cường giả nhất thời biến sắc. Niesta sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Trần, Minh Thiên Vương, ngươi sẽ vì ngươi những lời này trả giá thật lớn. Dám bắt chúng ta thần thánh Hoành Sa Thủy chơi bừa, ngươi phải cẩn thận. Sức uy hiếp 10 phần nói trong nháy mắt làm cho không khí chung quanh đều biến đến lãnh lệ vài phần. Diệp Trần nhíu mày, còn phải là bờ ra mà quốc lợi hại, đối với Thiên Vương cũng dám dùng cái giọng nói này, xem ra các ngươi bờ ra mà vương rất thân dân á. Diệp Trần dứt lời, Niesta thần sắc cứng đờ. Diệp Trần đây là cố ý đưa hắn quân á, tuy là Diệp Trần thực lực một dạng, nhưng cái gia hóa này dù sao cũng là Vân Quốc đệ thập thiên vương a, các quốc gia như thế nào đi nữa tranh đấu gay gắt, đối nước khác thiên vương sở hữu tôn kính thái độ vẫn không thể thiếu. Được rồi, mọi người đều là muốn liên hợp tác chiến, đừng nói là những thứ vô dụng này. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ thản nhiên nói. Nói bóng gió ngươi cũng không cao bằng chúng ta đắt, cái gọi là Minh Thiên Vương danh hiệu đối với chúng ta nhưng vô dụng. Một câu nói trong nháy mắt hóa giải Niesta sâu hổ. Đúng vậy, cái gọi là xếp hạng cũng không đại biểu thực lực chân thật, có vài người vào bảng liền thực sự mạnh mẽ sao? Niesta tự tiếu phi tiếu nói rằng. Vốn là hắn đối với cái này cái gọi là bảng danh sách liền không có bao nhiêu hào cảm, chính mình chiến tích thực lực đồng dạng kinh người thậm. Chí ngay cả vào bảng tư cách đều không. Cái gì đó Minh Thiên Vương cũng không nhắc lại, cái gọi là ma nữ Thượng Quan Vân liền thực sự mạnh hơn chính mình sao. Cái gì cự nhân, ám ảnh, mạnh lưới mà thôi. Thậm chí Niesta trong tiềm thức cũng không cho rằng cái này bất kỳ tiện dấu thật lợi hại. Bình thường không có gì lạ mà thôi, thuần túy chính trị mạnh lưới. Mà giống như Niesta ý tưởng người còn rất nhiều. Đúng lúc này, xa xa vang lên chói tai tiếng nổ mạnh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy rằng huyết sệ dị dạ họa cùng bà hộp chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Hai người thân hình đều là vô cùng cao lớn cường tráng, nhất là bà hộp, màu nâu trên da cơ bắp nô lên giống như hình người cự thú một dạng tráng dọa người. Chỉ là hai người chiến đấu cuối cùng đã bình ổn cục xong việc. Sệ dị dạ họa, lợi hại. Bà hộp giữ lại hai chòm râu, bén nhọn trong con ngươi mang theo chưa thỏa mãn, hiển nhiên chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, dù sao chỉ là luận bàn mà thôi. Đối diện, rằng huyết sệ dị dạ họa vóc người cao gầy cơ bắp lưu loát, bên ngoài cái trán càng là có hai cái rất nhỏ nô lên, dường như long rắc một dạng nhìn qua có chút quái dị. Ngươi cũng rất mạnh, lần sau tái chiến. Giải Huyết Sệ Dị Dạ Họa lên tiếng cười. Tiếp lấy hai người đồng thời trở lại riêng phần mình trận doanh. Bà Hộp nhìn chung quanh một lần nói, Cưu Ma La tiên đâu? Một bên Niesta nói ra, cùng Zolen Lost, lai qua nhiều vào kêu rên tung lũng. Ha ha, thực sự là không an phận a. Bà Hộp khẽ cười một tiếng. Mị Dạ Mộ Tổ. Giải Huyết Sệ Dị Dạ Họa chứng kiến Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ cũng tới, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, dường như bởi vì mình chỉ là cùng Bà Hộp đánh ngang tay. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ nói, luận bàn mà thôi, đi thôi. Nói xong còn nhìn thoáng qua Long Liệt, Long Liệt, có cơ hội hai ta cũng vui đùa một chút. Hành. Long Liệt rất là dứt khoát nói. Rất nhanh đám người tất cả giải tán. Lớn như vậy kêu rên ngoài hẻm núi, bởi vì các quốc gia dồn dập đến hiện ra phi thường náo nhiệt. Tạo hình tục tầng bên trong đại lâu, Vân Quốc bên này Diệp Trần đám người đều tuyển gian phòng của mình. Bởi còn có một chút quốc gia không có đạt đến, vì vậy mọi người đều là ai cũng bận rộn. Cứ như vậy, sáng ngày thứ hai. Chư vị, các quốc gia đội viên đều đã đến đông đủ, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Quan Định Sơn vẫn là quần áo quân trang, thân thể thẳng cương nghị trong con ngươi mang theo tiểu ý, nhớ kỹ, bầu không khí lấy hữu hảo khoái trá làm chủ, thế nhưng nếu có mắt không mở, cũng đừng khách khí, được xuất ra ta Vân Quốc Lam Tinh bá chủ khí thế tới, không kiêu ngạo không xiểm định. Quan đại tướng yên tâm, chúng ta có chừng mực. Nửa bước vương cảnh Tống Hạ Mã Nộ khẽ cười nói, kỳ thực Vân Quốc bảy nửa bước vương cảnh một trong, đã 72 tuổi tóc sáng trắng. Nhưng chiến lược kinh người không nói, bên ngoài võ hồn phi thường am hiểu ẩn nấp cùng sưu tầm, xem như là trong đội ngũ điều tra. Tống Hạ Mã Nộ bên cạnh nam tử to con cũng nói, lão lãnh đạo, yên tâm. Nam tử to con tên gọi là Kinh Hổ, cùng Tống Hạ Mã Nộ bọn họ giống nhau đều là nửa bước vương cảnh. Thời trẻ từng ở quân bộ, sau lại bởi vì thụ thương xuất ngũ đổi tham gia hộ vệ, nhiều năm qua ở một đường chém giết kinh nghiệm chiến đấu phi thường thâm hậu. Ở Quan Định Sơn cùng Tần Nghị mang 2.3 dẫn tới, một chuyển 16 người đi tới ở vào kêu rên tung lũng 1 km chỗ một cái tam đại bình trì, lúc này nơi đây đã có không ít quốc gia cường giả chạy tới. Những người này màu da khác nhau, tuổi tác bất đồng, có quốc gia rất ít người, chỉ 1-2 cái, có lại có 7-8 cái cũng hoặc là càng nhiều. Quan Định Sơn cùng Tần Nghị hiển nhiên cùng các quốc gia dẫn đội cường giả đều rất quen thuộc, đến rồi Vân Quốc chỗ khu vực phía sau đám người liền tùy ý ngồi xếp bằng. Mà theo Diệp Trần đám người đến, đã vào vị trí của mình không ít các cường giả đều ở đây tò mò quan sát. Hiển nhiên Vân Quốc thành tựu Lam Tỉnh một trong bá chủ, mặc kệ đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Diệp, ta là Đi Át, có thể nhận thức dưới sao? Đúng lúc này, một đạo mỹ tiếng từ phía sau truyền lên. Tiếp lấy liền thấy một cái tóc vàng mắt xanh dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ trẻ tuổi hướng Diệp Trần đi tới. Nhất thời, bốn phía mọi người đồng thời nhìn lại. Khá lắm, đào hoa thật vượng. Một bên thượng quan Vân không khỏi kinh hô. Chương 191, ba cái 10 vạn năm hồn hoàn, địa hạ thế giới cầu hoa tươi cầu đánh thưởng. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo hồ nghi màu sắc. Cái này gọi Đi Át nữ sinh dung nhan trị còn được, chính là tuổi tác không nhỏ. Xem dung mạo đều có 40, tuổi thật sợ rằng càng lớn. Làm cho Diệp Trần nghi hoặc chính là mình cùng đối phương hoàn toàn không cùng xuất hiện. Đi Át ở không ít người tò mò đi tới Diệp Trần bên người, trong mắt mang theo sùng bái, ta đến từ Âu Liên Bang, Thiên Vương thi đấu lúc ta nhận biết ngươi. Ngươi tốt. Diệp Trần hướng bên ngoài gật đầu, Đi Át tiếp lấy nói ra, Diệp, ta có thể đơn độc cùng ngươi tâm sự sao? Đám người tò mò nhìn hai người, mà Thượng Quan Vân cùng Vũ Tư Kỳ thì cho Diệp Trần đưa đến một cái mịt mờ nhãn thần. Diệp Trần suy nghĩ một chút nói ra, hành. Đi Át khí tức cùng Vũ Tư Kỳ cùng loại, khả năng so với Vũ Tư Kỳ còn muốn yếu một điểm. Coi như đối phương muốn giết chính mình, Diệp Trần cũng có niềm tin tuyệt đối giết ngược đối phương. Rất nhanh hai người liền tới đến rồi một cái nhà công cộng trong kiến trúc. Nơi đây mỗi cái nước cường giả đều có thể lấy nghỉ chân nói chuyện với nhau hoặc nghỉ ngơi chờ các loại, và một cái đại sảnh phía sau, hai người tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, tòa hạ. Diệp, có người muốn giết ngươi. Đi Át ngồi xuống liền lập tức truyền âm nói. Lời vừa nói ra, Diệp Trần tâm thần khẽ nhúc đích, không để lại dấu vết truyền âm nói, ai? Tinh Linh Vương. Lại qua nhiều. Đi Át tiếp tục nói, đương nhiên chân chính xuất thủ khả năng không phải hắn, mà là những người khác. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Diệp Trần nhìn lấy Đi Át ánh mắt hỏi, Đi Át cười cười nói ra, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, Diệp, ngươi cùng ta đệ đệ rất giống. Ta là nói, kinh nghiệm của các ngươi rất giống, hắn giống như ngươi thiên tài, chỉ là hắn nhưng ở lịch lãm chung bất hạnh gặp nạn. Hơn nữa, ngươi nếu như đã xảy ra chuyện Vân Quốc cao tầng tất nhiên sẽ nổi giận, ta sợ giữa các nước quốc chiến biết lần nữa mở ra. Ta cũng không hy vọng thật vất vả đến hòa bình bị hủy diệt. Nghe xong Đi Át lời nói phía sau, Diệp Trần hình như có đăm chiêu. Tiếp lấy mỉm cười, cảm tạ báo cho biết, ta cũng rất yêu quý hòa bình. Dừng một chút, Diệp Trần lại nói, ngươi so với các ngươi rất nhiều người đều có cách cục. Đi Át nghe vậy thầm than một nói rằng, tuy là chuyện này không có khả năng lắm, nhưng ta một mực tại nỗ lực làm cho tất cả mọi người buông tha ở nguyên thủy bí cảnh bên trong chém giết, chỉ là cái này quá khó khăn. Diệp Trần gật đầu, có thể không phải sao? Sáng loáng hồn thạch hồn cốt đặt ở cái kia, ai nguyện ý buông tha? Ngươi bỏ qua, ngươi quốc gia tăng thực lực lên cơ hội sẽ không có. Diệp, không ngừng nói như thế nào, và nguyên thủy bí cảnh phía sau nhất định phải cẩn thận. Đi Át trước khi đi còn nói thêm, một tuần lễ sau, ký chủ, Diệp Trần võ hồn, Minh Ngục Thí Thần Thương đẳng cấp, cấp 56. Hồn tông hồn cốt, ám ảnh báo 156705, thâm viên nghiệt long 7 vạn năm, thâm không long ngạc 2 vạn 7 ngàn năm, thời gian ngân hồ 4 vạn năm, hồn cốt kỹ năng, ảnh thuẫn, hư không hộ thuẫn, không gian sụt xuống, thời gian quay lại, hồn hoàn, minh lang 1 vạn năm, viên cổ minh long 183005, ngân không cổ viên 6 vạn năm, thâm viên nghiệt long 10 vạn năm, ngân vũ rắn cạp long 6 vạn 3 ngàn năm, hồn kỹ, minh ngục bậc thứ, minh vương định hồn thuật, ngân thời. Không gian chạm, hư không long ngâm biến, không gian phân thân, hồn hoàn niên hạn, 6 vạn năm hồn cốt niên hạn, 4 vạn niên thần cấp võ hồn, 89100 bên trong gian phòng, Diệp Trần ngồi xếp bằng mở ra mặt của mình bản trong lòng thỏa mãn không gì sánh được. Khoảng cách nguyên thủy bí cảnh mở ra còn có 16 thiên, mà chính mình thần cấp võ hồn mảnh vỡ đã đạt được 88 cái, chỉ cần 11 cái liền có thể góp thành một cái thần cấp võ hồn. Vừa nghĩ tới chính mình sắp sửa trở thành cường đại song sinh vũ hồn hồn sư, Diệp Trần trong lòng liền càng phát mong đợi. Còn hồn hoàn hồn cốt niên hạn cũng tương tự ở vững bước để thăng trung. Ta hiện tại nếu là nguyện ý, tùy thời có thể tăng thêm 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Diệp Trần nhìn về phía bảng mỉm cười, thầm nghĩ, đến lúc đó chiến lực không biết muốn để thăng tới bậc nào trình độ kinh khủng. Trong khoảng thời gian này tuy là tu vi đề thăng không nhiều lắm, nhưng nếu là đem toàn bộ niên hạn dùng tới, nên có thể đạt được cấp 59 tả hưu. Lại tăng thêm tăng vọt chiến lực cùng với đệ một cái 10 vạn năm hồn cốt, T. Nên có thể chiến long liệt những thứ này nửa bước vương cảnh chứ. Thậm chí chạm sát phóng trừng cũng không có độ khó gì. Nghĩ vậy Diệp Trần tâm tình thật tốt. Mà đúng lúc này. Vâng. Chỗ cực xa, một đạo đỉnh thai nhức góc tiếng oanh minh thình lình vang lên. Diệp Trần tâm niệm vừa động, thâm không long ngạc cánh chim kích động, đi qua không gian chỉ lực xuyên thấu vách tường đi ra phía ngoài. Lúc này không ít người đều đi theo bay ra. Cách đó không xa, Thượng Quan Vân, Tiền Văn Sơn trò, các loại, nửa bước vương cảnh cùng với kỳ thật những thứ này đại hồn tông cũng đều đi ra rồi. Liên cổ huyền thương mấy cái này hồn tông đồng dạng mặt mang hiếu kỳ màu sắc ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần nhãn thần híp lại, kinh khủng thị lực lại tăng thêm thân ở trên cao trong nháy mắt thấy được phía trước mấy cây số chỗ hình ảnh. Nơi đó, khói đặc nổi lên bốn phía, từng đạo chiến đấu dư ba khuyết tán còn như sơn băng hải tiếu vậy khiến người ta trông đã khiếp sợ. Nhìn kỹ, thậm chí phát hiện quanh mình hư không đều mơ hồ lay động. Thượng Quan Vân nghĩ nó nói, chắc là kêu rên thung lũng bên kia, chẳng lẽ? Ta biết rồi. Thượng Quan Vân nói xong mãnh địa nhìn về phía Diệp Trần, hai trong mắt tinh quang nổ bắn ra mang theo hưng phấn màu sắc, Diệp Trần, rất có thể là kêu rên thung lũng địa hạ thế giới bị bọn họ cho đả thông. Địa hạ thế giới? Diệp Trần còn chưa lên tiếng, một bên Tiền Văn Sơn hai mắt sáng lên, không phải nói địa hạ thế giới sớm đã bị phía trước người làm hỏng rồi sao? Kêu rên thung lũng địa hạ thế giới cố sự hắn đã sớm nghe nói, cũng vẫn lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ là lần trước đi nguyên thủy bí cảnh hắn cũng không có bị mời, chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Mà sở dĩ làm cho Tiền Văn Sơn như vậy nửa bước vương cảnh hướng tới, chủ yếu là địa hạ thế giới có đại lượng cực phẩm hồn thạch cùng vạn năm cấp bậc chân mượn dược thảo. Mấy thứ này cũng đều là Lam Tỉnh khan hiếm nhất đồ đạc. Nếu có thể ở vào nguyên thủy bí cảnh trước kiếm bộn, như vậy chuyên tuyệt đối cực kỳ đáng giá. A Thượng Quan Vân cũng là nóng lòng muốn thử, nàng đối với mấy cái này hứng thú không lớn, chủ yếu vẫn là hy vọng tìm một chút tiền nhân còn để lại võ hồn ý chí. Những thứ kia võ hồn ý chí loang lổ khát máu, người bình thường hấp thu 89 phần 10 đều sẽ rơi vào điên cuồng. Nhưng nàng bất đồng a, nàng là ma nữ, không điên cuồng không sống. Chỉ cần có thể kháng trụ cái loại này nguyên thủy khát máu ý, sức chiến đấu của nàng là có thể tăng lên trên diện rộng. Thượng Quan Vân vốn là thực lực cường hãn, 13 người bảng danh sách trung tức thì bị xếp hàng đệ thất danh, nếu như chiến lược tiến hơn một bước có lẽ có hy vọng tiến nhập trước năm thậm chí càng cao. Đến lúc đó, đi nguyên thủy bí cảnh nắm chặt càng lớn hơn. Đi, đi xem. Thượng Quan Vân nói xong nói với Diệp Trần, Diệp Trần, ngươi có muốn hay không cùng nhau hình dáng? Địa hạ thế giới ngoại vi rất thích hợp các ngươi hồn tông, đều có thể đi. Diệp Trần hân nhiên đáp ứng. Mấy ngày hôm trước hắn chợt nghe Tiêu Hồng Ngọc đề cập qua cái này địa hạ thế giới, đáng nhắc tới chính là Tiêu Hồng Ngọc ở 2 năm trước cũng đi qua một lần, cho nên đối với không so với Tôn Sùng. Mà cái này cái địa hạ thế giới, kỳ thực cũng không phải nhân loại hồn sư di lưu, mà là hóa hình hồn thú làm ra. Đây cũng là vị diện trên thế giới khoảng cách Diệp Trần bọn họ gần nhất hồn thú văn minh di chỉ. Ngoại trừ Diệp Trần bọn họ những thứ này vân quốc cường giả, bốn phía mỗi cái nước cường giả cũng dồn dập mà phát động. Trong lúc nhất thời sắp xỉ 60 người đội ngũ hạo hạo đang hướng kêu rên thung lũng mà đi, mà cái này một màn tự nhiên cũng có các quốc gia lĩnh đội giám sát cùng âm thầm bảo vệ. Chương 192, hồn thú trấn doanh. Diệp Trần cũng ở đây cái hạo hạo đang đội ngũ ở giữa. Chỗ bất đồng là hắn cũng không có tông sư đang âm thầm thủ hộ hắn. Chỉ có hắn cùng Thượng Quan Vân hai người là một phe. Ở nơi này Hạo Hạo đãng đãng đi thông kêu rên tung lũng trong đội ngũ. Mọi người đều là hướng về phía kêu rên tung lũng địa hạ thế giới bên trong bảo tàng đi. Có người nói cái này địa hạ thế giới bảo tàng bên trong có thể khiến người võ hồn để thăng. Đặc biệt là trong này dược thảo, có thể khiến người võ hồn thăng cấp một bước dài. Chỉ là nhiều người như vậy đều đi hướng kêu rên tung lũng địa hạ thế giới. Cái này địa hạ thế giới bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hồn thạch, có thể cung cấp những người này chưa cắt. Nhưng là theo Diệp Trần biết, cái này kêu rên tung lũng địa hạ thế giới không phải mỗi một cái võ hồn đều có thể vào. Hơn nữa có người nói cái này địa hạ thế giới bên trong có một cái quái thú đang thủ hộ những thứ này tiên thảo cùng võ hồn linh thạch. Thượng Quan Vân đã từng nghe chính mình tổ sư nói qua, cái này kêu rên trong hạp cốc nguy hiểm trùng điệp, nếu muốn đi qua cái này nặng nề cửa khẩu đi vào tận cùng bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng là vì mình mau sớm để cho mình thần cấp võ hồn đạt được 100 cấp, cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa không vào hang cọp làm sao bắt được con. Tuy là hơn 600 người cùng đi kêu rên tung lũng phía dưới địa hạ thế giới, nhưng là bọn họ đại đa số đều là không đủ tư cách không vào được. Nếu như cái gì võ hồn nhân đều có thể đạt được hồn thạch, như vậy đấu la đại lục chẳng phải là muốn kín người hết chỗ rồi sao? Thế nhưng vì góp đủ chính mình thần cấp võ hồn mảnh vỡ Diệp Trần nhất định phải liều một lần. Chính mình đến bây giờ còn không có góp đủ những thứ này thần cấp võ hồn mảnh vỡ, cũng cùng chính mình quá an giật có quan hệ rất lớn. Đối với mình song võ hồn giác tỉnh hắn mặc dù không có áp lực quá lớn, thế nhưng cũng không có thể quá phật hệ rồi. Nhưng là Thượng Quan Vân cũng là chạy cái này địa hạ thế giới bên trong võ hồn đi. Có người nói địa hạ thế giới bên trong võ hồn nếu như trong chăn hồn hấp thu, có thể thoáng cái để cao tốt mấy thập niên hồn lực. Cái này hơn 60 người đội ngũ, Hạo Hạo đãng đãng chỉ chốc lát sau, liền kéo dài khoảng cách. Càng là tiếp cận kêu rên tung lũng, Diệp Trần càng cảm thấy không khí mỏng manh. Hắn cảm giác được hô hấp có chút chắc trở. Nhưng là Thượng Quan Vân cùng người khác lại không có cảm giác được dị dạng. Chẳng lẽ là mình võ hồn cùng cái này kêu rên tung lũng có chút tương khắc sao? Nếu không mình tại sao có thể có hung muộn khí đoàn cảm giác? Thượng Quan Vân cảm thấy Diệp Trần hơi khác thường, vì vậy hỏi Diệp Trần. Như thế nào đây? Tại sao ta cảm giác ngươi có cái gì không đúng, ngươi không có chuyện gì chứ? Diệp Trần lắc đầu, ta không sao, chẳng qua là cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào mà thôi. Có thể là ta ngày hôm qua võ hồn hấp thu nhiều lắm linh lực, khả năng hấp thu thời điểm tiêu hao ta quá nhiều tu vi. Sở dĩ ngày hôm nay cảm thấy có điểm tinh lực không quá đầy đủ. Bất quá không quan hệ, không ảnh hưởng chúng ta đi kêu rên tung lũng. Như thế thịnh đại sự tình, Diệp Trần làm sao sẽ không tham gia thì sao? Hơn nữa hắn nhớ lập tức làm cho chính mình võ hồn để thăng, làm cho võ hồn mau sớm tăng lên biện pháp chính là ăn nhiều linh thảo. Hắn nghe nói cái này địa hạ thế giới bên trong có rất nhiều siêu cấp linh thảo, đều là cấp bậc cùng linh lực cũng rất cao hồn thảo. Chỉ cần có thể để cao mình chiến hồn năng lực, đừng nói là đi kêu rên tung lũng địa hạ thế giới, chính là đi Diêm Vương Điện đi vào trong một lần, hắn Diệp Trần cũng sẽ đi. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ võ hồn năng lực, hắn có thể đánh bại một đại bộ phận phân hồn tông người. Vì có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh, Diệp Trần nhất định phải đề cao chính mình võ hồn năng lực. bằng không coi như tiến nhập nguyên thủy bí cảnh cũng không nhất định có thể sống đi ra. Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân càng chạy càng nhanh kéo ra cùng những người khác khoảng cách. Hắn cũng không muốn cùng những người này đồng thời đến Têu Gen Thung Lũng địa hạ thế giới. Ai tới trước đạt đến người đó liền có thể đạt được càng nhiều hơn hồn thạch cùng linh thảo. Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân vẫn phòng bị trước sau võ hồn người, nhưng là đột nhiên phía trước đội ngũ xuất hiện tiếng kêu rên. Nghe thanh âm cách bọn họ hai cái vị trí không tính là rất xa. Diệp Trần vốn là không muốn tranh cái nước đục này, nhưng là Thượng Quan Vân nghe thấy phía trước thanh âm kêu rên lại muốn đi vô giúp vui. Thượng Quan Vân đối với hắn nói muốn đi phía trước nhìn. Không có biện pháp, ai bảo hai người là cùng đi đâu, lúc này tách ra dường như có điểm không tốt lắm. Đặc biệt bởi vì Thượng Quan Vân vẫn là một cô gái. Tuy là hắn là cái ma nữ, thế nhưng giới tính bên trên dù sao vẫn là nữ nhân, a Diệp Trần thân là một cái nam tử hán, cũng không có thể đem một nữ nhân ném. Sở dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là cùng Thượng Quan Vân cùng đi phía trước nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai người thi triển ra hồn lực, chỉ chốc lát sau liền vượt qua trước mặt những người này. Bọn họ chứng kiến phía trước có một đám người ở vây quanh cái gì đồ vật đang nghị luận. Cái tiếng kêu rên chỗ phát ra thanh âm hẳn là chính là chỗ này. Hắn cùng Thượng Quan Vân hai người dừng ở nơi này. Hai người bọn họ từ vây quanh trong đám người đào vết nước, chui vào. Lại nhìn thấy dưới đất nằm một cái người, thất khiếu chảy máu đã chết. Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh tiếng kêu rên chính là cái này người chết sao? Nhưng là Diệp Trần nhìn một chút dưới đất, cái này người chết cũng không phải là vừa mới chết. Bởi vì hắn lô mũi và trong ánh mắt chảy ra huyết thực đã biến thành màu đen đậm. Cái kia vừa mới cái kia thế thảm. Tiếng kêu rên là chuyện gì xảy ra chút đấy? Diệp Trần đang cảm thấy buồn bực một người chết có gì để nhìn. Hắn vừa định lôi kéo Thượng Quan Vân rời đi nơi này, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng thê thảm tiếng kêu rên. Lúc này hắn thấy rõ thanh âm là từ bên trên trong động vọng lại. Nguyên lai vừa rồi những thứ này muốn lên ngải hào thung lũng người đi tới đây thời điểm đột nhiên ném hai người. Bởi vì bọn họ tông sư vẫn đi theo chỗ tối, phát hiện đồ đệ của bọn hắn không thấy, liền đến chỗ tìm kiếm. Cứ như vậy bọn họ không tìm được học sinh của mình, lại thấy được mới vừa cổ thi thể này. Đồng thời bọn họ cũng giống Diệp Trần tựa như nghe được thê thảm tiếng kêu rên. Chẳng lẽ cái này kêu rên thung lũng liền từ cái này cần danh tới sao? Ở nơi này đoàn người vây quanh cái này thi thể nhìn thời điểm, rốt cuộc lại phát ra hét thảm một tiếng. Những người này cũng cùng Diệp Trần Thượng Quan Vân giống nhau, chỉ là nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Vừa rồi một mực tại chỗ tối theo đuôi sở hữu tông sư đã toàn bộ sử xuất hồn lực, giống như phát sinh thanh âm kêu rên phương hướng vào tới. Diệp Trần đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn biết cái này địa hạ thế giới chắc là sẽ không dễ dàng như vậy đi vào. Nếu như dễ dàng như vậy, cái kia đệ thế giới bên trong hồn sư cùng linh thảo khả năng sớm đã bị người lấy hết, còn có thể đợi đến bọn họ những thứ này lăng đầu thanh đi lấy sao? Cái này hơn 60 người đội ngũ sợ rằng cuối cùng có thể đến tới địa hạ thế giới không có mấy cái. Nghĩ tới đây Diệp Trần cũng không có tâm tình đi xem náo nhiệt. Thừa dịp những người này đều đi xem náo nhiệt, vừa lúc hắn tiên tiến địa hạ thế giới đi lấy bảo tàng. Hắn kéo Thượng Quan Vân tay muốn đi. Tuy nhiên lại nghe một cái người hỏi hắn: "Ngươi làm gì thế kéo ta tay?" Diệp Trần nghe được cái này thanh âm, vừa quay đầu lại mới chỉ có phát hiện mình kéo lộn người. Bị hắn kéo lại cái này nhân loại Diệp Trần nhận thức. Lần trước cùng nhau lúc hợp hắn cũng ở tại chỗ. Hắn hình như là La Sát quốc công chúa nghe nói là nửa giới hồn a. Diệp Trần xin lỗi cười cười, đối với cái này nhân loại nói: "Không có ý tứ a, ta kéo lộn người." Một bên Thượng Quan Vân nhưng ở cười hắn: "Ngươi ngày này lông lăng tính cách khi nào có thể thay đổi? Cũng không nhìn là ai liền đi kéo người ra nữ hải tử. Ta nói ngươi có phải là cố ý hay không nha, lúc này mới đi ra một ngày, ngươi mà bắt đầu không thành thật." Chương 193, hồn thú trận doanh. "Ngươi cũng không sợ Tiêu Hồng Ngọc biết ăn dấm chua?" Cái này Thượng Quan Vân miệng cho tới bây giờ đều không có cá biệt cửa, luôn là thích nói hiệu nói vượng. Diệp Trần tức giận đi qua kéo Thượng Quan Vân sử xuất hồn lực hướng về trước mặt kêu rên thung lũng chạy đi, nhất định phải đuổi ở những người khác trước mặt đến địa hạ thế giới. Diệp Trần mang theo Thượng Quan Vân trước tiên chạy tới địa hạ thế giới lối vào. Địa hạ thế giới lối vào bị một tầng sương mù dày đặc vây quanh, càng thấy không rõ bên trong là tình huống gì. Diệp Trần sử xuất hồn lực che ở toàn thân, liền muốn vọt vào địa hạ thế giới, lại bị Thượng Quan Vân bắt lại. Thượng Quan Vân nói với hắn: "Ngươi đừng xung động, còn không biết cái này địa hạ thế giới bên trong bây giờ là tình huống gì. Hai người chúng ta không muốn để một cái đi vào, đợi đến bọn họ đi vào một số người sau đó, chúng ta ở chính giữa đi vào." Cái này Thượng Quan Vân không hổ là ma nữ, muốn so người khác giàu hoặc nhiều. Diệp Trần cũng không phải thiếu thông minh nhi, chỉ là hắn cảm thấy dựa vào chính mình võ hồn tu vi tiến nhập địa hạ thế giới là an toàn. Có thể bị thương hắn võ hồn nhân vào hôm nay trong những người này, thật đúng là không thấy nhiều. Hắn cũng không tin cái kia tà, cũng không muốn chiếm cái tiện nghỉ này. Sở dĩ hắn khởi thân liền nhảy vào dưới nền đất hang động trong hắc động. Thượng Quan Vân một bà không có kéo hắn. Mắt thấy Diệp Trần nhảy vào địa hạ thế giới lỗ đen, không có biện pháp, Thượng Quan Vân cũng chỉ đành chợt lách người đi theo hắn nhảy vào cái này địa hạ thế giới lỗ đen. Tiến nhập địa hạ thế giới sau đó, tình huống bên trong dĩ nhiên cùng bên ngoài hắc vụ lượn quanh cái động khẩu có cách biệt một trời. Cái này địa hạ thế giới bên trong lại là một ngũ thải ban lan thế giới. Thái dương ấm áp chiếu trên mặt đất, đủ mọi màu sắc hoa tươi nở rộ lấy, phi thường tươi tốt. Bên hai rõ ràng nghe dễ nghe tiếng chim hót hòa thanh giòn đi ộ. Như thế một cái chim hót hoa nở địa phương, làm sao cũng cùng hung hiểm hai chữ không liên lạc được cùng đi. Bọn họ đều nói cái này địa hạ thế giới hung hiểm vô cùng, có hung ác hồn thú thủ hộ linh cỏ. Thượng Quan Vân đi vào cửa động này thời điểm, Diệp Trần đã không có bóng dáng. Thượng Quan Vân khí trong lòng nghĩ, cái này Diệp Trần chạy thế nào được nhanh như vậy? Biết rõ ta không có khả năng làm cho chính hắn tiến nhập địa phương hung hiểm này, làm sao cũng không đợi chờ ta, lớn như vậy cái địa hạ thế giới để cho ta đi nơi nào tìm hắn nha. Thượng Quan Vân càng nghĩ càng sinh khí, rốt cuộc nhịn không được, dậm chân mở miệng lớn tiếng mắng Diệp Trần. "Diệp Trần, ngươi cái vương bắt đạn đi đi nơi nào, nhanh lên một chút đi ra cho ta." Thượng Quan Vân lúc mắng người sử dụng toàn thân mình hồn lực, Lại tăng thêm cái này địa hạ thế giới phi thường trống trải, sở dĩ thanh âm của hắn truyền ra ngoài rất xa, vẫn còn có tiếng vang. Đột nhiên Thượng Quan Vân phía sau có người đưa ra một tay vỗ vỗ bả vai của hắn. Thượng Quan Vân sợ hồn đều muốn không có. Lập tức trở tay một trường sử xuất hết sức hồn lực công về phía sau hắn cái này nhân loại. Không nghĩ tới phía sau cái này nhân loại cười hì hì một tiếng, hóa giải hắn công ra đi hồn lực. Hì hì, Thượng Quan Vân ngươi dám chửi tiểu gia ta. Thượng Quan Vân một nhìn lại sau lưng cái này nhân loại dĩ nhiên là Diệp Trần. Diệp Trần hắn nhảy vào cái này địa hạ thế giới nhập khẩu về sau liền núp vào. Hắn biết Thượng Quan Vân chứng kiến hắn nhảy xuống cửa động này sau đó, cũng nhất định sẽ đi theo hắn nhảy xuống, sở dĩ hắn liền núp ở chỗ tối. Thượng Quan Vân bị hắn sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lấy tay đập cùng với chính mình nói: "Ngươi cái đáng chết Diệp Trần, ngươi muốn đem ta hủ chết, cái này tâm đều muốn nhảy ra ngoài." Diệp Trần lại một điểm thương hương tiếc ngọc tâm đều không có cợt nhà nói: "Đáng đời ngươi cái chết ma nữ vừa rồi không phải cùng ta cùng nhau xuống tới, ta cũng không trách ngươi, dĩ nhiên xuống tới mở miệng liền mắng ta. Chính ngươi nghe một chút cái này địa hạ thế giới bên trong bây giờ còn có ngươi mắng ta tiếng vang đâu." Thượng Quan Vân tỉ mỉ vừa nghe, cũng không phải là sao hắn vừa rồi mắng Diệp Trần lời nói, còn ở đây địa hạ thế giới bên trong quanh quẩn. Cái này địa hạ thế giới vốn chính là cái khổng lồ hầm ngầm thập phần tập hợp tâm thanh lại. Lại tăng thêm hắn vừa rồi mắng hắn thời điểm sử dụng toàn bộ hồn lực. Sở dĩ cái thanh âm này ở nơi này địa hạ thế giới bên trong trầm đồng chập trùng vẫn không có tiêu thất. Nhưng là cái này Thượng Quan Vân cũng không phải một cái đơn giản liền nhận sai nhân. "Đáng đời ai cho ngươi không biết tốt xấu, ta xuống tới tìm ngươi, ngươi còn dọa hù ta." Diệp Trần vừa nghe hắn nói lời này cũng là. Cái này Thượng Quan Vân nhây xuống cửa động này cũng là vì hắn tốt. Chứng kiến Thượng Quan Vân bị hắn sợ sắc mặt, bây giờ còn là trắng lế ức. Vì vậy hắn từ y phục của mình trong túi lấy ra một hộp thuốc. Hắn từ hộp thuốc bên trong lấy ra một hoàn nhi cho Thượng Quan Vân. "Cho ngươi đem cái này thuốc viên ăn ép một chút. Đây là hắn xuyên việt thời điểm mang tới Bạo Long Hoàn, ăn có thể ăn đủ." Đừng xem Thượng Quan Vân bình thường điên điên khùng khùng là một ma nữ, nhưng là hắn cũng rất sợ hai uống thuốc, nàng nhìn thấy Diệp Trần lấy ra lớn như vậy một cái viên thuốc. Hốt hoảng dung cùng với chính mình hai tay nói: "Ta có thể không phải uống thuốc, ta không sao, lập tức tốt lắm. Không ăn kéo xuống, ta còn luyến tiếp cho ngươi đâu, tổng cộng ta liền mang tới một hộp." Nói xong hắn liền đem thuốc thu, lại lắp ráp đến rồi túi áo bên trong. "Một hồi chớ nói nữa ta làm sợ sự tình của ngươi nữa à, cho ngươi thuốc ngươi không ăn." Thượng Quan Vân lại không để ý đến hắn nữa, một mực tại khắp nơi nhìn quanh. Khoan hãy nói cái này địa hạ thế giới cảnh sắc thật đúng là hết sức xinh đẹp. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này địa hạ thế giới nhất định là một âm u ngội lạnh còn giống thế giới của địa ngục. Thật không nghĩ tới sẽ là một cái ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở địa phương. Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân hai người như là đã vào đến nơi này, vậy theo con đường đi về phía trước cả hai người đi không bao xa chỉ nghe thấy hồn thú tiếng hô. Nghe cái này hồn thú thanh âm. Cái này chỉ hồn thú có ít nhất vài chục vạn năm hồn linh. Xem ra cái này địa hạ thế giới tuy là nhìn lấy cảnh sắc tú lệ, trên thực tế là nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều cất giấu hung hiểm. Nghe thanh âm cái này hồn thú đang lúc bọn hắn phụ cận. Thượng Quan Vân có ý tứ là né tránh cái này hồn thú, đi trước ngắt lấy linh thảo quan trọng hơn. Nhưng là Diệp Trần nghe cái này hồn thú tiếng hô, cũng biết cái này hồn thú hồn hoàn có thể giúp hắn để thăng hồn lực của mình. Nếu như đánh chết cái này chỉ hồn thú hấp thu linh hồn của hắn, cái kia Diệp Trần hồn lực thoáng cái sẽ tăng lên rất nhiều. Sở dĩ Diệp Trần muốn đánh chết cái này chỉ hồn thú, hấp thu nó hồn hoàn, ngày hôm nay hắn còn có thể hấp thu 3 lần hồn hoàn. Nếu như không phải ở nơi này địa hạ thế giới, bọn họ là không dễ dàng gặp phải loại này hồn thú. Ở toàn bộ Đấu La đại lục mọi người đều ở đây chọc ná hồn thú. Bởi vì bây giờ hồn sư nhiều lắm, sở dĩ hồn thú đều sắp bị bọn họ giết sạch rồi. Kỳ thực nguyên lai Diệp Trần rất phản đối cắn giết hồn thú để thăng hồn lực của mình, bởi vì hắn cảm thấy hồn thú cũng là sinh mệnh, nhân loại không thể là để thăng hồn lực của mình mà đi giết chết hồn thú. Nhưng là ở nơi này Đấu La đại lục bên trên vài chục vạn năm đều dựa vào hấp thu hồn thú hồn hoàn để thăng hồn lực của mình. Chương 194, Thượng Quan Vân vũ khí. Không có hồn thú hồn hoàn, hồn lực không cách nào tăng lên. Lấy trên người hắn hồn hoàn mang kỹ năng, trên người của hắn kỹ năng hiện tại đã vượt qua 20. Nó chỉ có hấp thu càng nhiều hơn hồn hoàn, tài năng mới có thể có nhiều hơn kỹ năng. Nhưng là bây giờ nghe gào thét cái này hồn thú, không biết hắn cấp bậc có thể hay không hấp cần mẫn. Tuy là hắn rất bài xích tàn sát hồn thú để thăng hồn lực của mình, nhưng là không có biện pháp, từ cổ chí kim sở hữu hồn sư cũng đều là lấy phương thức này để thăng hồn lực của mình. Sở dĩ Diệp Trần hướng về hồn thú phương hướng của thanh âm đi tới. Hắn đi tới rừng rậm trước mặt bên trong, phát hiện cái này bên trong một điểm ánh nắng đều không có, dị thường hắc ám. Cùng phong cảnh phía ngoài đơn giản là tưởng như hai thế giới. Diệp Trần trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vẹn vẹn liền xa mấy mét, khó đạo cảnh sắc liền biến hóa lớn như vậy sao? Ánh nắng không kháng nổi tới sao? Xuất phát từ tò mò mục đích, hắn lại xoay người đi trở về vài chục bước. Nơi đây vẫn là mặt trời chói chang, xá tử yên hồng, chim hót hoa nở. Lúc này Diệp Trần tỉ mỉ quan sát, phát hiện phía trước có một đạo tuyến dĩ nhiên là đường ngăn cách. Đại khái một thước chiều rộng khoảng cách, cái gọi là đường ngăn cách này mặt chính là đen nhánh rừng rậm, một điểm ánh nắng đều không có. Mà hắn đứng cái này một mặt, vẫn như cũng là ánh nắng tươi sáng. Điều này làm cho Diệp Trần trong lòng càng thêm đề cao cảnh giác. Xem ra cái này kêu rên tung lũng địa hạ thế giới không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại hắn ôn nhu bề ngoài phía dưới, có thật nhiều đều là bẫy dập, hơn nữa còn là trải rộng nguy hiểm bẫy dập. Coi như là bẫy dập Diệp Trần cũng không sợ hãi, hắn lại hướng về hồn thú phát sinh phương hướng của thanh âm đi tới. Hắn cùng Thượng Quan Vân mục đích không giống với. Thượng Quan Vân một lòng muốn lấy được linh thảo. Thượng Quan Vân lại một lần nữa không có bẻ quá Diệp Trần. Hắn thấy Diệp Trần nghĩa vô phản cố hướng nước sơn trong rừng rậm đen mặt đi tới. Hắn ở phía sau đuổi sát theo Diệp Trần, dù sao hai người là cùng đi. Hơn nữa ở nơi này nguy hiểm địa hạ thế giới bên trong cũng không có đồng bạn của hắn. Không giống những thứ khác hồn sư có chính bọn hắn tông sư đang âm thầm bảo hộ. Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân nhưng là một mình tác chiến, không có hậu thuẫn. Hai người bọn họ nếu là không đoàn kết, cái kia chẳng mấy chốc sẽ thất bại, một tia hy vọng cũng không có. Diệp Trần thấy Thượng Quan Vân đi theo qua cũng không nói chuyện, như trước biểu tình ngưng trọng đi về phía trước lấy. Nhưng là bọn họ vào nước sơn hát xâm lâm sau đó, ngay từ đầu còn có thể nghe hồn thú giống lên một tiếng. Sau lại hồn thú tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, dĩ nhiên dần dần có chút nghe không được. Hai người không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, chung quanh quan sát. Hai người bọn họ phát hiện lúc này đã phân rõ không ra đông nam tây bắc phương hướng. Bởi vì bọn họ đi vào nước sơn hát xâm lâm về sau cũng không nhìn đường, chỉ lo hướng hồn thú phát sinh phương hướng của thanh âm tìm kiếm. Hiện tại dừng lại, dĩ nhiên phát hiện bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nhìn rõ trước mắt khoảng nửa mét cảnh sắc. Tầm nhìn thấp như vậy, muốn tìm hồn thú, không phải dựa vào thanh âm đi phân rõ phương hướng là không tìm được. Nhưng là lúc này hết lần này tới lần khác hồn thú một điểm thanh âm đều không có. Thượng Quan Vân không khỏi đoán giận bắt đầu Diệp Trần. "Đều tại ngươi, làm sao bây giờ? Hai người chúng ta về phương hướng nào đi? Cái này cảnh sắc chung quanh ta nhìn đều giống nhau, hai chúng ta dường như là đường." Diệp Trần nghe xong hắn đoán giận, lại bất dĩ vi như nói, "Cái gì gọi là hai chúng ta dường như là đường, hai chúng ta lúc tiến vào căn bản cũng không tìm được đường a." "An tâm chờ một lát a, ta cũng không tin cái này hồn thú có thể vẫn không có thanh âm." Thượng Quan Vân nghe xong hắn mà nói bị tức nói không ra lời. Diệp Trần nói không sai, lúc tiến vào cũng không nhìn đường, chỉ là chạy hồn thú tiếng kêu tìm kiếm qua tới. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là nghe hắn, ta ở chỗ này chờ a. Thượng Quan Vân cũng không muốn đứng ở chỗ này chờ. Hắn nhớ ngồi xuống, toa hạ, điều tức hồn lực. Còn không biết rõ một chút có hung hiểm gì sự tình đang chờ bọn họ đâu. Vì vậy Thượng Quan Vân cũng không kịp y phục ô uế, ngồi trên chiếu, mà bắt đầu nhắm mắt điều tức hồn lực. Diệp Trần kỳ thực thật bội phục Thượng Quan Vân điểm này. Chớ nhìn hắn bình thường dịu ra dịu dít chuyện này thật nhiều, trên y phục có một bụi đều muốn đổi. Nhưng là thật gặp phải loại này ác liệt hoàn cảnh, tương phản hắn đến so với Diệp Trần có thể càng có thể thích ứng hoàn cảnh. Diệp Trần bình thường ở vương phủ quen sống an nhàn sung sướng, làm cho hắn tại loại này bẩn thỉu trên mặt đất ngồi xuống nhắm mắt điều tức hồn lực hắn là không làm được, với là chính bản thân hắn đứng ở nơi đó không hề ngồi xuống. Đứng là không có cách nào điều tức ở trong thân thể hồn lực, đứng một hồi hắn đã cảm thấy chân có chút chua. Vì vậy hắn chung quanh nhìn lấy, xem phía sau mình có một cái rất to, mơ mơ hồ hồ xem trọng giống như là cây đại thụ. Vừa lúc có thể cho hắn dựa vào nghỉ ngơi một hồi. Vì vậy hắn hướng đại thụ bên cạnh đi đi, từ trong ống tay áo xuất ra một cái mặt tử. Đệm ở đại thụ cùng y phục của hắn trong lúc đó. Cứ như vậy hắn dựa vào đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc bất chợt hắn cảm giác được có một cỗ mùi tanh chạy hắn khuôn mặt thổi qua đây, nhanh chóng mở ra hai mắt của mình. Trước mắt lại có hai cái đồng lục lạc chung lớn nhỏ tia sáng. Diệp Trần cảm giác được hiểu kỳ, đưa tay hướng về phía hai cái này tia sáng sờ lên. Sờ lên xúc cảm cũng là dính dính chân bóng băng băng lạnh lạnh. Hơn nữa hắn còn nghe được thanh âm tê tê, còn có một cỗ mùi tanh đập vào mặt. Căn cứ tập võ nhân trực giác, Diệp Trần cảm thấy nguy hiểm. Hắn bản năng nghĩ lui về phía sau, nhưng là phía sau là hắn vừa rồi dựa vào đại thụ, hắn căn bản không có đường lui. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là sử xuất hồn lực công về phía cái quái vật này, nhưng là hắn lần này lại đánh hụt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chắc là đem bên trên thụ mục cho đánh ngã. Bởi vì hắn mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm cái vật kia ở đâu. Lúc này Thượng Quan Vân lại bị hắn oanh ra ngoài hồn lực thanh âm thức tỉnh. Diệp Trần, làm sao vậy? Người không sao chứ? Thượng Quan Vân, ta không sao, thế nhưng ta cảm giác chúng ta bên người có hồn thú. Thượng Quan Vân vừa nghe hắn nói bên người có hồn thú, vội vàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, lại có tia sáng, Diệp Trần nhìn một cái là Thượng Quan Vân trong tay vọng lại hỏa quang. Nguyên lai Thượng Quan Vân trên người có chứa hộp quẹt. Diệp Trần chứng kiến Thượng Quan Vân cầm hộp quẹt đứng ở nơi đó, tức giận đối với hắn hô: "Thượng Quan Vân, trên người ngươi có hộp quẹt, vì sao không sớm một chút lấy ra?" Thượng Quan Vân lại lý trực khí tráng nói với hắn: "Vừa rồi cũng không cần cầm hộp quẹt a, ngươi không phải theo hồn thú thanh âm đi tới sao? Cũng không cần nhìn đường." Hắn mà nói rất có lý, vừa rồi Diệp Trần chính là nói hắn như vậy. Hai người còn muốn tranh cãi nữa luận cái gì, đột nhiên bị bọn họ trung gian một cái đầu lớn sợ đến không dám nói tiếp nữa. Chương 195, Thượng Quan Vân dũng khí. Cái này hỏa sổ gấp một điểm hiện ra có thể thấy rõ sự vật xung quanh, nguyên lai hai người kia ở giữa lại có một chỉ đại mãng xà. Thân thể hắn treo ở đỉnh đầu trên cây to, một cái chậu đồng lớn nhỏ đầu rũ xuống nơi đó. Vừa rồi Diệp Trần thấy cái kia hai cái đồng lục lạc chung lớn nhỏ tia sáng, chính là cái này chỉ đại mãng xà ánh mắt. Như vậy không cần phải nói cũng biết hắn vừa rồi sờ được cái kia lạnh lạnh nghiêm nghiêm, hoạt hoạt, chính là cái này rắn đầu lớn. Lúc này Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi hai người bọn họ lúc nghỉ ngơi, cái này điều đại mãng xà đối với bọn họ công kích, như vậy hai người đều sẽ trở thành chỉ đại mãng xà thức ăn. Kỳ thực vừa rồi cái này chỉ đại mãng xà không phải là không muốn công kích bọn họ, chỉ là còn chưa có xác định hắn hai người sống hay chết. Có người nói loại rắn này hình hồn thú phải không ăn chết đồ vật. Lúc này cái này chỉ xà hình hồn thú chứng kiến Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần động lên rồi, vì vậy mở ra hắn miệng rộng lộ ra răng nanh công về phía Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân. Cái này chỉ mãng xà xà yêu thú trương khai miệng to như chậu máu trong cổ họng tràn đầy dịch nhợn theo miệng trung quanh chảy. Nhìn Thượng Quan Vân một mạch tác tâm, cái này chỉ hồn thú hồn linh nhìn một cái phải có 10 vạn năm trở lên. Nếu như đạt được hắn hồn cốt, vậy nhất định biết lại tăng thêm một cái hồn hoàn. Cũng không biết cái này hồn hoàn kỹ năng bên trên là cái gì. Vì vậy Diệp Trần nhanh chóng sử dụng chính mình trước đó vài ngày thu phục hổ đầu hùng ứng hồn thú hồn hoàn kỹ năng bên trên. Diệp Trần trong nháy mắt trên lưng liền dài ra hai con cánh, trên lưng còn đeo một cái hổ đầu. Cái này hổ đầu hùng ứng hồn hoàn kỹ năng bên trên, hắn còn là đệ một lần dùng. Có điểm không quá thích ứng, nắm giữ không tốt độ mạnh yếu. Thế nhưng cái này hai con hùng ứng cánh nhưng là dùng tốt phi thường, bởi vì này ứng vốn chính là xà này thiên địch. Vừa lúc vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Nhưng là cái này chỉ mãng xà thú hồn chứng kiến hắn hùng ứng hồn hoàn kỹ năng dĩ nhiên một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi. Diệp Trần vốn cho là hắn dâng ra hùng ứng chân thân, cái này chỉ mãng xà sẽ sợ hãi. Nhưng là không nghĩ tới dự liệu của hắn sai rồi. Ngược lại càng kích phát rồi cái này chỉ mãng xà hồn thú hung tính. Cái này hồn thú càng cảm giác được nguy hiểm càng lớn hắn ma tính lại càng mạnh mẽ. Sở dĩ Diệp Trần hùng ứng hồn hoàn ngược lại kích thích hắn tự bảo vệ mình bản năng. Cái này chỉ mãng xà hồn thú nguyên bản quân ở trên cây to thân thể, dĩ nhiên quăng đứng lên. Cái này chỉ mãng xà hồn thú dùng cái đuôi của hắn thoáng cái liền khôn ngã Diệp Trần. Đại mãng xà lần này kinh đạo cũng không nhỏ, hắn bị chói mắt bốc kim tỉnh choáng váng. Bị cái này chỉ mãng xà hồn thú chán ghét tránh ở một bên thượng quan vân, chứng kiến dáng vẻ của hắn nhanh chóng qua đầy cứu hắn. Thượng quan vân sử xuất của mình toàn bộ hồn lực, đánh về phía mãng xà bảy tấc. Nào biết cái này chỉ hồn thú đã vô cùng thông linh, hắn chứng kiến thượng quan vân đối với mình tập kích. Vươn cái nanh của hắn liền cắn về phía thượng quan vân cái này, thượng quan vân nhìn lấy cái kia chảy nước miệng, còn có một cổ tanh tưới, sợ đến liền nhanh chóng núp vào. Hắn hồn lực cũng đánh hụt, đánh tới bên cạnh trên cây. Đại thụ ứng tiếng mà ngược lại, cũng không phải thông thường hồn sự có thể so. Cái này khoảng ngã xuống đại thụ, đúng lúc đập vào cái này chỉ mãng xà hồn thú hông trên người. Tuy là cái này chỉ mãng xà hồn thú da dày thịt béo, nhưng là lớn như vậy một thân cây nện ở trên người, cũng để cho hắn cảm thấy đau. Cái này tê dần hắn quấn ở Diệp Trần trên người kính nhi liền tung một ít. Diệp Trần chờ đúng thời cơ, từ đại mãng xà hồn thú thân thể quyển khúc trong khe hát chui ra. May mà thượng quan vân đánh ngã cái này đại thụ, bằng không Diệp Trần đã bị cái này chỉ mãng xà hồn thú quấn quanh hít thở không thông. Cái này chỉ mãng xà hồn thú chứng kiến con mồi của mình chạy trốn, lập tức liền nổi điên. Tại hắn độc nha bên trong dĩ nhiên phun ra nọc độc. Nọc độc này phun đến hai người bọn họ bên người trên lá cây lại bị cháy rụi, biến đến khô vàng. Nọc độc này nếu như phun đến hồn sư trên người, da kia cũng phải bị cháy hỏng chớ đừng nhắc tới quần áo. Mắt thấy mãng xà hồn thú đem trong miệng nọc độc phun về phía thượng quan vân. Thượng quan vân lúc này chỉ lo ác tâm, căn bản không ý tưởng tránh né. Diệp Trần nhanh chóng sử dụng hồn hoàn bên trong kỹ năng. Hắn đã từng giết chết quá một chỉ vạn năm trở lên ốc sen hồn thú. Cái này chỉ ốc sen hồn thú có một cái thực lực mạnh mẽ ốc sen xác. Hồn của hắn hồn kỹ có thể chính là phòng ngự. Diệp Trần nhìn một cái tình huống nguy cấp liền sử xuất ốc sen hồn thú hồn hoàn kỹ năng. Lập tức hắn biến thành một chỉ con ốc sen xác đại ốc sen. Hắn nhanh chóng chắn cái này chỉ độc mãng hồn thú cùng thượng quan vân ở giữa. Cái này chỉ độc mãng hồn thú phun ra ngoài nọc độc, hoàn toàn phun ở hắn hồn hoàn kỹ năng ốc sen xác bên trên. Tuy là ốc sen xác tương đối dày, thế nhưng Diệp Trần cũng cảm thấy bị bỏng cảm giác. Cái này hồn hoàn kỹ năng dù sao cũng là cùng thân thể hắn là tương thông, thượng quan hoành nhìn lấy Diệp Trần thay mình đỡ được cái này độc mãng hồn thú phun ra ngoài nọc độc. Cảm kích đối với hắn gật đầu một cái. Lúc này Diệp Trần đã bị cái này chỉ không phải mãng hồn thú triệt để chọc giận. Hắn lại đem hồn hoàn kỹ năng chuyển hóa đến rồi ưng thú hồn hoàn. Hắn lại biến thành một đầu ưng, triển khai gầy ưng thú cánh, xoay quanh trên không trung, tìm kiếm mãng xà nhược điểm. Hắn định dùng con ưng này thú mỏ nhọn đi mổ rắn bậy tấc. Cái này chỉ mãng xà hồn thú cảm nhận được nguy hiểm, cách hắn rất gần, vì vậy đem thân thể mầm đứng lên. Hộc cái lưỡi. Ở nơi này đen nhánh trong rừng rậm, cái này chỉ mãng xà hồn thú ánh mắt đặc biệt dò người, lóe sáng loáng lục quang. Cái này chỉ mãng xà hồn thú cùng Diệp Trần hồn thú chống cự, hai người đều hết sức đề phòng, đều không có lộ ra khe hở. Bọn họ đều sợ cho đối phương tìm được thừa cơ lợi dụng. Sở dĩ vẫn luôn rất khẩn trương. Thượng quan Vân lấy dũng khí, hắn biết, nếu như mình không giúp Diệp Trần lời nói, Diệp Trần là không có cơ hội giết chết cái này chỉ hồn thú. Hắn không thể làm gì khác hơn là lấy hết dũng khí, sử xuất chính mình thỏ yêu hồn hoàn kỹ năng. Bởi vì mãng xà đặc biệt thích ăn thuộc khoa động vật. Thượng quan Vân cái này, thật yêu hồn hoàn có thể cho nó biến thành một con thỏ. Vì vậy hắn sử dụng hồn hoàn năng lực đem mình biến thành một con thỏ nhỏ. Cái này chỉ mãng xà hồn thú chỉ toàn bộ chú ý lực đều ở đây Diệp Trần trên người. Hắn sợ Diệp Trần sử dụng chính mình lao ứng hồn lực công kích hắn. Sở dĩ hắn cũng không có chú ý tới Thượng quan Vân biên chỉnh thỏ đã đến gần phía sau hắn. Diệp Trần thấy được Thượng quan Vân cử động, hắn biết Thượng quan Vân làm như vậy rất nguy hiểm. Nếu như mãng xà hồn thú phát hiện hắn mà nói, có thể một ngụm nuốt cho nó. Bây giờ làm nay thời gian chỉ có hắn xuất động công kích, hấp dẫn mãng xà hồn thú chú ý lực. Sở dĩ Diệp Trần trong lúc bất chợt chấn động cùng với chính mình những cánh, xông về mãng xà hồn thú. Hắn cái này liệp ưng kỹ năng cánh mở ra sau đó có thể đạt tới 2 thước ở trên. Hai con cánh chung vào một chỗ chính là 4 mét nhiều, hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ mãng xà hồn thú. Mãng xà hồn thú chứng kiến hắn đột nhiên mở ra cánh, cũng đĩnh trực đầu đưa ra lưới rắn. Lúc này Thượng quan Vân nhảy liền nhảy tới mãng xà trước mặt. Lúc này hắn thay đổi một cái hồn hoàn, sử xuất tất sát kỹ. Hắn đem toàn thân hồn lực đều đặt ở trong tay mình trên thân kiếm, sử hết khí lực, đem dần dần mạnh mẽ đâm về cái này chỉ mãng xà hồn thú cái bụng. Bởi vì nay chỉ mãng xà hồn thú hiện tại toàn bộ chú ý lực đều ở trên đỉnh đầu hắn lưng thú bên trên, chờ hắn phát hiện thời điểm nguy hiểm đã không còn kịp rồi. Thượng quan Vân kiếm phá vỡ mãng xà hồn thú cái bụng, không nghĩ tới Thượng quan Vân chợt ra một kiếm này dĩ nhiên cứu một cái hồn sư. Nguyên lai vừa rồi mãng xà hồn thú không có phát hiện hắn cùng Diệp Trần thời điểm, đã nuốt rất một cái ở phía sau bọn họ tiến nhập trong rừng rậm hồn sư linh. Chương 196, Hắc Sâm Lâm. Cái này hồn sư, trên người niêm hồ đều là mãng xà trong bụng dịch nhận, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Mãng xà này xà hồn thú trong bụng cường toàn phi thường lợi hại. Nếu như trễ nữa một hồi, khả năng cái này hồn sư đã bị ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Thượng quan Vân cũng không kịp đi xem cái này hồn sư sống hay chết. Cái này mãng xà hồn thú tuy là bị thương, tuy nhiên lại so với vừa rồi càng thêm hung mãnh. Hắn ở phấn chết đánh một trận. Diệp Trần lúc này cũng chứng kiến cái này chỉ mãng xà hồn thú bị thương rồi. Thế nhưng chút thương nhỏ này đối với cái này chỉ hung mãnh hồn thú mà nói, căn bản không tính là thương tổn. Tựa như cho hắn củ lét giống nhau. Quả nhiên chỉ thấy hồn thú mới vừa rồi bị thượng quan Vân phá vỡ vết thương dần dần khép lại. Chứng kiến cái hiện tượng này, ngược lại khơi dậy Diệp Trần ý quyết giết. Nếu như đưa cái này mãng xà hồn thú giết chết, hấp thu hắn hồn cốt, hắn cái này hồn hoàn kỹ năng nhưng là hắn thích. Bởi vì hắn hoàn hoàn kỹ năng mặc dù nhiều, thế nhưng không có một cái là có thể chính mình khỏi hẳn. Chứng kiến mãng xà hồn thú vết thương có thể chính mình mọc tốt, thoáng cái kích phát rồi Diệp Trần sát tâm, ngày hôm nay mặc kệ trả bất cứ giá nào, hắn đều phải giết chết cái này chỉ mãng xà, thần thú đạt được hắn hồn cốt. Cái này dạng chính mình thiếu cái này hồn hoàn có thể bổ túc. Nếu ôm lấy lưới rách cá chết tâm, cái kia trên người của hắn cái này hồn kỹ cũng sẽ không quá thực dụng. Sở dĩ Diệp Trần trên không trung bay lấy thân thể rơi xuống đất, hắn đem mình hồn hoàn kỹ năng đổi thành một con chuột. Hắn ở dụ dỗ cái này chỉ mãng xà hồn thú nuốt trọn chính mình. Quả nhiên cái này chỉ mãng xà hồn thú bị lừa. Hắn còn tưởng rằng Diệp Trần là một trên đời này lớn nhất đứng ốc, dĩ nhiên tại mãng xà hồn thú trước mặt sử dụng chính mình con chuột hồn hoàn kỹ năng. Mãng xà này xà chính là ăn con chuột thiên địch. Hắn nhưng không biết Diệp Trần là căn cứ bị hắn nuốt trọn sau đó, cắt bụng hắn lấy hắn nội đan tâm tư. Dù sao mãng xà này xà là hồn thú, hắn cùng hồn sư trí lực là không cách nào so sánh. Mị ảng xà không chút do dự mở ra miệng rộng, một ngụm liền nuốt lấy Diệp Trần biên thành con chuột hồn thú. Nhưng là thượng quan Vân nhưng không biết hắn đây là cố ý làm cho mãng xà hồn thú ăn hết. Hắn một kiếm mãng xà hồn thú nuốt lấy Diệp Trần, liên nhanh chóng ném ra kiếm trong tay. Ném ra thanh kiếm này, trực tiếp bắn về phía con mãng xà này hồn thú trương khai miệng rộng. Cái này chỉ hồn thú đang ở vui vẻ chính mình trừ đi chính mình cấm địa, không có phòng bị thượng quan Vân ném đi ra kiếm. Thượng quan Vân ném đi ra kiếm bị cái này chỉ mãng xà xà yêu thú nuốt vào trong bụng. Hắn phía trước tiến nhập mãng xà hồn thú trong bụng Diệp Trần. Vừa lúc nhận được thượng quan Hồng Thanh bảo kiếm này, Diệp Trần tiên nhập hồn thú trong bụng, liền biết mình được lập tức biến thân, bằng không lập tức bị cường toàn ăn mòn, thi triển không được. Sở dĩ liền tại hắn mới vừa đi vào hồn thú trong miệng thời điểm, liền sử dụng kỹ năng, lại đem chính mình biến trở về ốc sen thu về hồn hoàn kỹ năng, lại tăng thêm trong tay hắn thượng quan Vân bảo kiếm, thoáng cái liền hồng miệng đến cái bụng, đem toàn bộ mãng xà dọc vén lên. Nói cách khác cái này chỉ mãng xà xà thần thú bị hắn thẳng đứng chia làm hai nửa nhi. Cái này chỉ hồn thú nội đan cút rơi xuống đất. Diệp Trần, mãng xà cái bụng bị đào lên thời điểm rất ra. Thượng quan Vân nhìn một cái Diệp Trần sống đi ra, cao hứng qua đây ôm lấy hắn một bên khóc một bên cười nói: "Diệp Trần ngươi là tên khốn kiếp, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi làm sao chính mình hướng trong miệng hắn tiện a?" Diệp Trần vươn một tay vớt trên mặt, hướng xà trong bụng dịch nhẫn, cười nói với Thượng quan Vân: "Ta không phải tự động đi vào trong bụng hắn, ta có thể giết cái này chỉ hồn thú được rồi hắn hồn cốt sao?" Lúc này mãng xà hồn thú thi thể biến thành hồn cốc, từ từ tiến vào Diệp Trần trong thân thể. Thượng quan Vân mắt thấy Diệp Trần trên đầu hồn hoàn lại thêm một vòng. Hơn nữa cái này hồn kỹ chính là Diệp Trần thiếu hụt tái sinh hồn kỹ. Thượng quan Hồng cao hứng nói với Diệp Trần: "Lúc này ngươi được đến bảo, mãng xà này rắn hồn cốt đều bị ngươi hấp thu. Trên đầu ngươi lại thêm một cái hồn hoàn cái này hồn kỹ nhưng là ngươi tha thiết ước mơ." Diệp Trần cũng cảm thấy chính mình hồn lực tăng lên. Có cái này có thể sống lại hồn lực nơi tay, hắn có thể vô địch thiên hạ. Hắn đem hồn lực của mình bảng lại lấy ra. Quả nhiên hắn hồn lực kỹ năng lại tăng lên một ít. Hắn đây chính là trận đầu liền báo cáo thắng lợi báo nha, đó là một tốt điểm báo trước. Hắn có lớn như vậy thu hoạch, nhưng là Thượng quan Vân cũng là không hề thu hoạch, không chỉ có chút tâm tình hạ. Hắn nhìn thấu Thượng quan Vân tâm tình ở trên ba động, nhanh chóng khuyên nàng: "Làm sao vậy? Chúng ta sở hướng phi mỹ mà nữ Thượng quan Vân ngươi tâm tình khó coi nha." Thượng quan Vân là một tính tình hào sảng, cũng không giấu diệm tâm tình của mình. "Tâm tình của ta có thể được không? Ngươi cái này đi lên liền lấy một cái lớn như vậy hồn hoàn hồn kỹ lại tăng lên rất nhiều, ta xác thực không thu hoạch được gì à? Ngươi gấp cái gì nhỉ? Cái này không mới tiến vào sao, ngươi mục tiêu không phải hồn thảo sao? Một hồi ta giúp ngươi làm nhiều mấy cái hồn thảo." Hai người đang nói, đột nhiên nghe được một cái thanh âm rên rỉ. Đột nhiên phát ra nhân loại tiếng rên rỉ, còn đem hai người họ sợ hết hồn. Nguyên lai là mãng xà hồn thú trong bụng, vừa rồi rơi ra ngoài cái kia hồn sư tỉnh lại. Hắn từ mãng xà hồn thú trong bụng rơi lúc đi ra, cả người đều bị dịch nhẫn bao vây lấy. Thượng quan Vân cho là hắn đã bị cái này mãng xà tiêu hóa một ít, không có khả năng sống rồi. Sở dĩ hai người bọn họ hấp thu mãng xà hồn thú hồn cốt về sau cũng không có kiểm tra cái này hồn sư. Hai người nhìn một cái này hồn sư giật giật còn phát ra tiếng rên rỉ, liền nhanh chóng chạy tới. Bởi cái này cả người trên đều là mãng xà, trong bụng tiêu hóa dịch, thực sự lên không được tay vì hắn. Nhưng là lại không thể thấy chết mà không cứu được, dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Thượng quan Vân hồn hoàn bên trong có một cái kỹ năng chính là long hấp thủy. Chỉ cần phụ cận đây có nguồn nước, hắn sẽ đem thủy hoàn toàn hấp tới nơi này. Sở dĩ Thượng quan Vân sử dụng long hấp nước hồn kỹ, hấp qua đây một cái rất lớn dòng sông, xông vào cái này hồn sư trên người. May mà hắn long hấp nước hồn kỹ, nếu là không có thủy, phòng trừng cái này hồn sư một hồi nữa cũng sẽ bị dịch nhẫn ăn mòn hoàn toàn thay đổi sông rơi những thứ này dịch nhẫn sau đó. Diệp Trần cùng Thượng quan Vân nhanh chóng đỡ dậy cái này hồn sư. Chỉ thấy cái này hồn sư y phục trên người đã bị độc xà trong bụng tiêu hóa dịch ăn mòn bị hư, đang bị Thượng quan Vân dòng sông vọt một cái, trên căn bản là ở vào loa thể trạng thái. Thượng quan Vân chính là ma nữ, cũng dù sao cũng là nữ hài tử, sở dĩ hắn xấu hổ nhanh chóng nghiêng đầu. Diệp Trần nhanh chóng cầm xuống chính mình áo choàng, khoác ở cái này hồn sư trên người. Hắn lại đem hồn lực của mình thâu vào cái này hồn sư trong thân thể. Nên cái này hồn sư mệnh không có đến tuyệt lộ, lại chậm rãi tỉnh lại. Chứng kiến hắn đã tỉnh lại, Diệp Trần liền hỏi hắn: "Huynh đệ ngươi là cái nào học viện học sinh a? Ta cảm thấy tiến nhập cái này địa hạ thế giới, hẳn là ta và Thượng quan Vân là đệ một cái. Nhưng khi nhìn ngươi bây giờ loại tinh thần này trạng thái, ngươi nên so với chúng ta tiên đến cái này địa hạ thế giới bên trong." Cái này hồn sư bởi vì ở mãng xà trong bụng kém chút bị tiêu hóa, sở dĩ trên mặt hắn có chút sưng đỏ. Diệp Trần cùng Thượng quan Vân thấy không rõ hắn tướng mạo. Cái này hồn sư lại đối với hai bọn hắn nói: "Diệp Trần, ngươi không biết ta sao, ta là Tiền Văn Sơn a." Chương 197, Hắc Sâm Lâm. Thượng Quan Vân vừa nghe cái này, nhân loại nói hắn là cửa trước núi, vội vàng đem đầu ngắt qua đây. Thiên Văn Sơn tại sao là ngươi ạ? Ngươi làm sao vào mãng xà hồn thú trong bụng ạ? Thiên Văn Sơn vẻ mặt lúng túng nói với bọn họ. Đừng nói nữa, đây không phải là nghe nói cái này tiêu diệt trong hạp cốc địa hạ thế giới mở ra sao? Ta chỉ muốn lấy cái này địa hạ thế giới bên trong có một ít linh thảo, có thể tăng trưởng hồn lực, sở dĩ không chờ ngươi nhóm xuất phát, ta liền len len chính mình một cái người đi tới nơi này. Ta mới tới đây thời điểm, cái động khẩu tất cả đều là hắc vụ, cái gì cũng thấy không rõ. Ta không có Diệp Trần tốt như vậy thị lực. Thế nhưng vì đạt được linh thảo, ta liền nhắm mắt lại nhảy xuống tới. Mới dưới lúc tới nhìn đến đây cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh tú lệ, ta còn cảm thấy những người này nói cái này địa hạ thế giới phi thường khủng bố, là tung tin vịt, sở dĩ liền buông lòng cảnh giác. Nhưng là ai biết đi một chút viễn cảnh sắc liền cũng thay đổi, dĩ nhiên biến đến hôn ám không ánh sáng, đều là đen nhánh rừng rậm. Ta cái này thị lực không được, gì cũng nhìn không thấy cũng không mang đèn tin. Liền chính mình đụng vào cái này chỉ mãng xà hồn thú trên người, nói ra thật xấu hổ, liền trở tay cơ hội đều không có, đã bị hắn nuốt đến trong bụng. Thượng Quan Hồng nghe xong Tiền Văn Sơn lời nói liền phúng thứ hắn. Ta nói ngươi tốt xấu là một nửa bước vương cảnh, làm sao có thể làm ra loại này lén lút tới trước chuyện này? Hơn nữa ngươi ngay cả một cái mãng xà hồn thú đều đánh không lại, cũng quá không nói được a. Cái này Tiền Văn Sơn bị Thượng Quan Vân đối, vẻ mặt đỏ bừng. Tốt lắm, tự ta cũng cảm giác mình làm có điểm mất mặt, cũng may ta cái này mặt hiện lên ở khác người không nhận ra ta. Ngươi cũng liền đừng tổn hại ta, chưa cho ta chút mặt mũi. Tốt xấu không đông đảo, chúng ta cũng coi như liên thủ đối kháng quá hồn thú. Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần nghe xong Tiền Văn Sơn lời nói cũng không tiện lại bình luận cái gì. Nhưng là cái này Tiền Văn Sơn không có y phục mặc, chỉ quấn một cái áo choàng cũng không được á, nhưng là hai người bọn họ đi tới nơi này kêu rên thung lũng địa hạ thế giới cũng không có mang tắm rửa quần áo. Nhưng là cũng không thể nhìn cái này Tiền Văn Sơn chuồng chạy đâu. Không có biện pháp, Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là ở phụ cận tìm một ít lá cây dùng một ít cỏ bắt bọn nó làm thành một cái váy. Cũng may hiện tại Tiền Văn Sơn tóc lông mi gì gì đó đều bị ăn mòn hết. Hơn nữa toàn thân da rẻ đều bị mãng xà hồn thú đường tiêu hóa bên trong tiêu hóa dịch bị phong có chút phiếm hồng phát sưng. Không ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Nếu như không phải hắn tự giới thiệu nói mình là Tiền Văn Sơn, Thượng Quan Vân cũng không nhận ra được. Hai người bọn họ đều là nửa bộ vương cảnh thường thường cùng một chỗ mở hội nghị, hai bên còn tính tương đối quen thuộc. Sở dĩ Tiền Văn Sơn cũng yên lòng ăn mặc cái này váy cỏ nhi. Thượng Quan Vân cũng chưa nhận ra được, phòng trừng các hồn sư cũng không nhận ra được hắn là Tiền Văn Sơn. Cứ như vậy, Tiền Văn Sơn ăn mặc váy cỏ, khoác diệp thần áo choàng. Mặc dù có chút bị hư hỏng hắn nửa bước vương cảnh thân phận, nhưng là dù sao cũng hơn hắn chuồng chạy mạnh mẽ. Hiện tại đội ngũ mở rộng thành ba cá nhân lực lượng liền càng cường đại rồi một ít. Diệp Trần kiến nghị về phía trước Hắc Sâm Lâm tiếp tục đi tới. Bởi vì theo hắn biết, cái này trong rừng rậm đen mới là tiên thảo mọc cung tùng địa phương. Lúc này hắn phát hiện hắn dần dần có thể thấy rõ Hắc Sâm Lâm bên trong đường nhỏ. Nguyên lai thị lực của hắn liền siêu phàm, có thể nhìn ra tốt bên ngoài mấy vạn dặm đồ vật. Nhưng là từ tiến nhập cái này địa hạ thế giới sau đó, thị lực của hắn cũng nhìn không ra đi. Nhưng là liền tại hắn mới vừa hấp thu xong mãng xà hồn thú hồn cốt sau đó, hắn phát hiện thị lực của mình lại tinh tiến rất nhiều. Đây là bởi vì mãng xà hồn thú thị lực đã thành thói quen Hắc Sâm Lâm hắc ám. Thế lực của hắn tiến hóa đến mạnh phi thường. Đây cũng chính là vì sao mới vừa vào Hắc Sâm Lâm thời điểm Diệp Trần nhìn thấy hai cái đang sáng bóng đèn. Mãng xà hồn thú vì thích hứng cái này Hắc Sâm Lâm, sở dĩ ánh mắt thị lực tiến hóa. Ở nơi này trong rừng rậm đen có thể nhìn một cái không sót gì. Hiện tại Diệp Trần hấp thu hắn hồn cốt, vô hình chung cũng để cho hắn tăng lên thị lực của mình. Ánh mắt của hắn có thể thấy rõ trong rừng rậm đen mặt đường chuyện này, hắn cũng không có lộ ra. Vì vậy hắn ở phía trước dẫn đường, Thượng Quan Vân cùng Tần Văn Núi ở phía sau lảo đảo theo. Nhưng là Thượng Quan Vân lại phát hiện Diệp Trần biến hóa. Bởi vì bọn họ mới vừa lúc tiến vào, Diệp Trần giống như hắn đi rất chậm, hơn nữa thường thường bị cành cây trượt chân. Nhưng là từ hắn hấp thu mãng xà hồn cốt sau đó, dĩ nhiên đi bộ nhanh, hơn nữa một lần đều không có bị trên đất cành cây nhi trượt chân, vô cùng là hắn dùng đặc hữu cùng Diệp Trần giữa phương thức liên lạc hỏi hắn. Diệp Trần, ánh mắt của ngươi có phải hay không có thể thấy rõ cái này Hắc Sâm Lâm đường? Diệp Trần rất bội phục Thượng Quan Vân năng lực cảm nhận. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ đối với hắn giấu giếm, chỉ là có Tiền Văn Sơn ở đây, hắn không có nói toạc mà thôi. Hiện tại nếu Thượng Quan Vân hỏi, hắn liền thừa nhận. Ngược lại hai người bọn họ phương thức câu thông Tiền Văn Sơn cũng không nghe thấy. Giống như ta có thể thấy rõ xa 2 mét trong phạm vi đường. Ngươi theo ta liền được tới gần một ít. Bởi vì hai người bọn họ loại này phương thức câu thông có điểm tiêu hao hồn lực, sở dĩ Thượng Quan Vân không có trả lời nữa, chỉ là lại đi trước nhanh đi 2 bước. Bởi vì Diệp Trần có thể thấy rõ đường, sở dĩ ba người tiên lên tốc độ nhanh rất nhiều. Đại khái hướng 5-4 đi về trước, có hơn 1 giờ dáng vẻ, Diệp Trần chứng kiến phía trước có ánh sáng. Vì vậy hắn liền dẫn Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn, chạy có ánh sáng phương hướng đi tới. Quả nhiên phía trước có cái cửa ra, có một tia ánh sáng thấu tiến đến. Diệp Trần nhanh chóng nhanh đi 2 bước. Lúc này theo ở phía sau Thượng Quan Vân cũng nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Hắn cao hứng hỏi Diệp Trần. Diệp Trần, phía trước là không phải có cửa ra, chúng ta có hay không có thể ra khỏi cái này Hắc Sâm Lâm? Giống như, phía trước có một cái cửa ra, lại đi cái vài chục phút hẳn là có thể đi ra. Lúc này đi ở sau cùng Tiền Văn Sơn, lại dừng lại không đi. Phía trước có cửa ra, hai người các ngươi đi ra ngoài trước ra, ta trước không đi ra. Nguyên lai cái này Tiền Văn Sơn sợ đi ra ngoài bị đồng bạn chứng kiến mới, chỉ có, pha trò, cái kia hắn về sau ở quốc gia của mình sẽ mất hết thể diện. Hơn nữa không chỉ là ở quốc gia của mình, bởi vì có mấy cái quốc gia người đều phái ra đại biểu. Hắn sợ một hồi đi ra ngoài các quốc gia sứ giả đều sẽ chứng kiến hắn quỳnh dáng vẻ. Nhưng là cái này Hắc Ám Sâm Lâm bên trong khắp nơi đều có nguy hiểm. Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần làm sao có thể đem hắn chính mình bỏ ở nơi này đâu? Nhưng là mặc kệ Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần khuyên như thế nào hắn cũng không đi ra. Hắn nói, ta một cái nửa bước vương cảnh cái này dạng đi ra ngoài sẽ cho người cười đến rụng răng. Thượng quan Vân từ trong túi áo móc ra một cái gương nhỏ đưa cho hắn. Cho ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái hiện tại ai còn có thể nhận ra ngươi là Tiền Văn Sơn cái kia nửa bước vương cảnh. Tiền Văn Sơn tiếp nhận Thượng quan Vân đưa tới cái gương. Nhìn mình một chút khuôn mặt sợ đến trong tay cái gương nhỏ đều rơi xuống đất. Ta làm sao biến thành như vậy đây là ta sao? Chương 198, Tiễn hồn cốt. Thượng quan Vân nhặt lên hắn rơi trên mặt đất cái gương nhỏ, nói với hắn: "Ta nói Tiền Văn Sơn, ngươi liền không cần để ý chính mình tướng mạo, nếu như không phải vừa rồi ta và Diệp Trần gặp cái này chỉ mãng xà hồn thú, ngươi bây giờ đã biến thành phân và nước tiểu bị kéo ra." Thượng quan Vân lại nói đi ra, mặc dù có chút thô tục, thế nhưng đúng là cái này dạng. Cái này Tiền Văn Sơn là nhặt được một cái mạng, còn để ý chính mình hình tượng. Diệp Trần vẫn đứng ở phía trước, không nói tiếng nào. Lúc này hắn xem Tiền Văn Sơn trầm mặc, vì vậy hắn chỉ nói một câu: "Đi thôi, phía trước không nhất định có hồn thạch tới, chúng ta là trước hết đến cái này địa hạ thế giới hồn sư." Thượng quan Vân đi theo hắn Tiền Văn Sơn cũng một câu nói chưa nói, ở phía sau thật chặt theo. Bọn họ rốt cuộc đi ra hắc ám sâm lâm. Phía trước là một mảnh bát ngát bình nguyên. Ba người mới vừa rồi cùng mãng xà một phen đánh lẫn nhau sau đó, cũng đều là cố gắng chật vật. Thượng quan Vân thấy phía trước có một cái hồ nước liền đi tới nghĩ rửa cái mặt. Hắn mới tới gần bên bờ ao bên, lại có một đầu cá sấu hồn thú đột nhiên chui ra. Hắn há to miệng, kém chút không có cắn một cái lên Thượng quan Vân đầu. May mắn nàng phản ứng nhanh, đặt mông ngồi trên đất. Diệp Trần cũng nhanh chóng sử xuất hồn lực, hướng về phía cá sấu đánh tới. Cá sấu lúc này mới lui trở về ao nước bên trong. Lúc này Thượng quan Vân đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Xem ra cái này địa hạ thế giới khắp nơi đều có hung hiểm, cũng không thể tùy tiện đi loạn di chuyển. Bị kinh sợ Thượng quan Vân cũng không kịp chính mình, có xinh đẹp hay không, khuôn mặt cũng không tắm rồi. Ngược lại đi ra gấp, cũng không mang đồ trang điểm. Ba người cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, mau rời đi nơi đây. Bởi vì có người nói cái này địa hạ thế giới ở giữa mới là xa hoa hồn thú căn cứ. Cùng với ở nơi này địa hạ thế giới sát biên giới cùng những thứ này loại kém hồn thú lãng phí thời gian, còn không bằng tách ra bọn họ trực tiếp tiến nhập địa hạ thế giới trung tâm sở dĩ ba người không phải chậm trễ thời gian nữa, nếu hiện tại tình hình giao thông đều ở trong mắt chính mình, ba người sử xuất toàn bộ hồn lực hướng địa hạ thế giới trung tâm địa điểm chạy đi. 20 con tốt, đoạn đường này vẫn tương đối thuận sướng. Dựa theo bọn họ tới lúc tới, trên bản đồ sở tiêu trước mặt cái kia thung lũng chính là địa hạ thế giới tâm điểm. Ba người ở trung tâm điểm biên giới dừng bước. Phải thương nghị một chút, sau khi đi vào hành động bố trí. Ba người là thuộc về một cái đoàn đội nhỏ. Bọn họ nhất định phải đoàn kết hợp tác, tài năng mới có thể cùng có lợi. Chủ yếu là dự phòng một hồi ở đệ đệ thế giới phát hiện linh thảo thời điểm Tiền Văn Sơn tranh tiên đoạt. Bởi vì Thượng quan Vân cùng Diệp Trần hai người bọn họ tuyệt đối không có khả năng bắt đầu nội chiến. Nhưng là cái này Tiền Văn Sơn liền không nói được rồi, phải trước định một lời có tử. Cái này Tiền Văn Sơn ở hồn sư dòng này đánh giá không lớn, nhưng là có người nói hắn còn là cố gắng tuân thủ lời hứa. Diệp Trần không tiện nói gì, Thượng quan Vân nói ra trước. Phía trước núi chúng ta định một cái lời có tử, một hồi nếu như gặp phải tiên thảo, ai xem trước đến trước hết thuộc về ai sở hữu. Không nên đến thời điểm ba người chúng ta người lại bắt đầu tranh đoạt. Đặc biệt là ngươi Tiền Văn Sơn chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đừng đến lúc đó nguyên do bởi vì cái này động thủ tổn thương hòa khí. Tiền Văn Sơn tuy là nhân phẩm không ra gì, thế nhưng hắn cũng sẽ không ăn thua thiệt trước mắt. Bởi vì hiện tại cái này địa hạ thế giới tổng cộng ba người. Thượng quan Vân cùng Diệp Trần không cần phải nói chính là một phe, chính mình một cái người thế đơn lực bạc, căn bản không phải hai người bọn họ cá nhân đối thủ. Làm sao có khả năng động ai tâm nghĩ đi cơ đâu? Coi như là hắn có lòng đi cấp linh thảo, nhưng là cũng đánh không lại bọn hắn hai cái. Vì vậy Tiền Văn Sơn vô bộ ngực nói: "Thượng quan Vân nếu lời đều nói đến mức này, ngươi yên tâm, ta Tiền Văn Sơn tuy là nhân phẩm không ra gì, thế nhưng từ trước đến nay một lời hứa ngàn vàng. Chúng ta định ra cái quy củ, ai phát hiện linh thảo liền thuộc về người đó. Hơn nữa, ta cho dù có tên tặc này tâm, cũng không tên tặc này can đảm, hai người các ngươi ta một cái người đánh không lại." Cái này Tiền Văn Sơn người tuy là chán ghét, nhưng là vẫn tương đối thành thật. Nhìn lấy hắn bộ dáng bây giờ, cũng cố gắng khiến người ta đáng thương. Nguyên lai phong độ nhanh nhẹn một cái người, bây giờ lại hoàn toàn thay đổi. Lời quân tử đạt thành sau đó, ba người lúc này mới hướng địa hạ thế giới trung tâm địa điểm bên trong sơn cốc đi tới. Nhưng là ba người không đợi tiếp cận nhập khẩu, chỉ nghe thấy ác điều tiếng gào thét. Xem ra trong lúc này địa điểm bên trong nhưng là nguy hiểm trùng điệp, nhưng là nếu đã tới liền không thể chống thấy sóng cả liền ngã qua trèo. Diệp Chân ở phía trước mở đường, Thượng quan Vân đi theo ở giữa Tiền Văn Sơn đoạn phía sau ba người đi vào sân cốc. Còn đi không bao xa, chỉ nghe thấy oanh thanh âm bùng bùng. Bọn họ đi phía trước nhìn một cái, là một đầu thân hình cao lớn dáng dấp tứ bất tượng hồn thú, hắn núp ních trên núi tảng đá đều bị chấn lăn xuống. Đây chính là trong truyền thuyết thủ hộ tiên thảo hồn thú. Có người nói cái này hồn thú có hơn 100 nhiều vạn năm hồn linh, hắn hồn cốt là thổ tính. Loại này thổ tính hồn thú đặc biệt khó gặp. Nếu như không có đoán sai, hắn nhất định là vậy địa hạ thế giới tu luyện hóa hình hồn thú. Bởi vì có người nói cái này hóa hình thần thú bị phong ở nơi này địa hạ thế giới bên trong vĩnh viễn ra không được. Sở dĩ bọn họ liền sinh hoạt tại cái này địa hạ thế giới bên trong. Những thứ này hóa hình thần thú tùy thời có thể biến hóa chính mình hình thái. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy tiến hóa, bọn họ đã tiếp cận với hồn sư trí lực. Có thể nói là bên trên cổ văn minh lưu lại kỳ tích. Chỉ là cái này vài chục vạn năm tới, bọn họ vẫn luôn bị phong ở nơi này địa hạ thế giới bên trong, ngăn cách. Lúc này địa hạ thế giới cửa được mở ra, bọn họ những thứ này hóa hình thần thú cũng muốn rời đi nơi này đi bên ngoài. Cái này chỉ hóa hình thần thú phát hiện Diệp Trần cùng Thượng quan Vân ba người bọn họ, lập tức chạy vội xông ba người bọn họ đánh tới. Diệp Trần mau để cho Thượng quan Vân mau tránh ra, bởi vì hắn cách Diệp Trần quá gần, nếu như Diệp Trần tránh thoát nói, cái này chỉ hóa hình hồn thú tất nhiên liền thương tổn tới Thượng quan Vân. Sở dĩ Diệp Trần liều mạng toàn lực, đón cái này chỉ hóa hình thần thú, sử xuất chính mình thứ 800 hồn hoàn hồn kỹ, chỉ thấy hắn đột nhiên biến đến cao lớn uy mãnh, đồng thời ở dài ra mấy cái chân. Một bên Tiền Văn Sơn nhìn miệng cũng ngoa ra. Hắn kinh ngạc hỏi Thượng Quan Vân, cái này Diệp Trần sử cái gì hồn kỹ? Làm sao dài ra nhiều như vậy cái tay cùng chân? Thượng Quan Vân biết đây là Diệp Trần. Mấy năm trước thu phục nô công hồn thú hồn hoàn kỹ năng. Kỹ năng này kỳ thực không có gì quá lớn uy lực, chỉ là chạy nhanh. Khả năng Diệp Trần biết mình đánh không lại cái này hóa hình hồn thú. Sở dĩ sử dụng cái này hồn hoàn kỹ năng thời điểm mấu chốt có thể chạy trối chết. Chương 199, Tiễn Hồn Cốt. Quả nhiên nguyên do bởi vì cái này hóa hình hồn thú thân thể cao lớn hành động chậm chạp. Bị Diệp Trần nô công hồn hoàn ở trên hồn kỹ làm cho luôn cuống tay chân. Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hai người bọn họ minh bạch Diệp Trần đây là muốn đem cái này chỉ hóa hình thần thú mà chết. Nhưng là hai người bọn họ chỉ lo xem náo nhiệt, lại không chứng kiến phía sau nguy hiểm đang dần dần tới gần. Nguyên lai phía sau bọn họ có một con hồn thú đã đinh bọn họ rất lâu rồi. Cái này chỉ hồn thú có thể sánh bằng Diệp Phàm đối phó hóa hình hồn thú lợi hại hơn. Đây là một chỉ hỏa kỳ lân hồn thú, hắn ở Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn phía sau từ từ tiếp cận. Cái này hồn thú hắn dự định đột nhiên tập kích hai cái này hồn sư. Đang ở cơ trên trăm con tay chân Diệp Trần thấy được hỏa kỳ lân hồn thú muốn đánh lén Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn. Hắn nhanh chóng sử dụng sóng não truyền âm, nói cho Thượng Quan Vân: "Ngươi cái ngốc cô nàng còn tại đằng kia xem náo nhiệt không giúp ta không nói, ngươi ngay cả bản thân lập tức đã bị hồn thú ăn còn không biết. Ngươi không nên quay đầu lại, phía sau ngươi có một con hỏa kỳ lân, thần thú đang muốn đánh lén ngươi và Tiền Văn Sơn." Thượng Quan Vân nghe xong Diệp Trần sóng não truyền lời, vội vàng đem chính mình toàn bộ hồn lực cũng trở đến rồi toàn thân. Tiền Văn Sơn vẫn còn ở ngây ngô nhìn lấy Diệp Trần ở chiến đấu cái kia hóa hình hồn thú. Bởi vì Thượng Quan Vân cùng chức Văn Sơn trong lúc đó không thể tiến hành sóng nào truyền lời, lại không thể lên tiếng, sợ kinh động cái này chỉ hỏa kỳ lân hồn thú. Sở dĩ Thượng Quan Hoành không thể làm gì khác hơn là tiên phát chế nhân, xác định nói là tiên phát chữa hồn thú. Thượng Quan Vân đột nhiên tại chỗ xoay người, sử xuất đỉnh cấp hồn hoàn hồn kỹ công về phía hỏa kỳ lân hồn thú. Cái này chỉ hỏa kỳ lân hồn thú không có phòng bị, hắn không nghĩ tới Thượng Quan Vân lại đột nhiên tập kích hắn. Sở dĩ bị Thượng Quan Vân đánh vội vặn, chỉ là cái này chỉ hỏa kỳ lân hồn thú ra so với xe thiết giáp còn dày hơn. Thượng Quan Vân lần này thật giống như đang cho hắn củ lét giống nhau, không có làm bị thương hắn một phân một hào, ngược lại chọc giận cái này chỉ hỏa kỳ lân hồn thú. Tiền Văn Sơn chứng kiến Thượng Quan Vân hướng về phía sau công kích mới, chỉ có biết mình kém chút thành hỏa kỳ lân hồn thú cơm chưa. Hắn chứng kiến hỏa kỳ lân cách hắn chỉ có nghĩa một thước khoảng cách, sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như không phải Thượng Quan Vân đúng lúc xuất thủ, đầu của hắn sẽ bị hỏa kỳ lân cắn. Vì vậy hắn nhanh chóng xuất thủ, trợ giúp Thượng Quan Vân đối phó cái này hỏa kỳ lân. Lúc này ba người này liền cùng hai con hồn thú hôn chiến đến cùng một chỗ. Dưới so sánh vẫn là Diệp Trần con kia hóa hình hồn thú dễ đối phó, bởi vì hắn thể chất khổng lồ, hành động đốc, hiện tại đã bị Diệp Trần khiên cho nhanh kiệt sức. Nhưng là Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn bề mặt này lại hiểm giống như cái này tiếp cái khác, bởi vì này chỉ hỏa kỳ lân quá lợi hại rồi, hơn nữa da còn đặc biệt dày. Nhiều lần Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn đều kém chút bị hỏa kỳ lân đả thương. Diệp Trần nhìn một cái hai người bọn họ luôn là gặp nạn, không khỏi nóng lòng, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, mau nhanh giải quyết hết con vật khổng lồ này, xong đi trợ giúp Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn. Sở dĩ hắn nhìn chuẩn một thời cơ thay đổi một cái hồn hoàn kỹ năng. Cái này nhưng là hắn mới vừa tu luyện hồn sư lúc giết chết con thứ nhất hồn thú kỹ năng. Mấy năm này cùng trong thân thể hắn hồn lực đã dung hợp làm nhất thể có thể thu phóng như thường. Lúc này Diệp Trần huyền hóa thành một chỉ cực đại vô cùng đại tôm hùm. Dùng cái kia hai con gọng kìm lớn, một cái kéo chặt đứt cái này chỉ hóa hình hồn thú đầu. Diệp Phàm nhanh chóng hấp thu cái này chỉ hồn thú hồn cốt. Bởi cái này chỉ hồn thú hồn lực không cao, sở dĩ nó chỉ dài rồi nửa cái hồn hoàn. Hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ lập tức liền nhỏ qua, trợ giúp Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn. Bởi vì nay chỉ hỏa kỳ lân vốn có hơn 1 triệu năm hồn lực. Sở dĩ ba người bọn họ liên hợp lại, cùng cái này chỉ hồn thú đối kháng cũng bất quá mới đánh thành ngang tay. Lúc này nếu như chỉ dựa vào hồn lực không phải đầu cơ trục lợi, bọn họ là không thắng được. Bởi vì ở thể lực bên trên, bọn họ có thể không phải là đối thủ của Hỏa Kỳ Lân. Diệp Chân nhìn một cái, nếu như bọn họ không nghĩ biện pháp như thế hao tổn nữa, bọn họ sớm muộn cũng sẽ trở thành chỉ Hỏa Kỳ Lân trong bụng thức ăn. Vì vậy hắn hướng Thượng Quan Vân máy mắt. Thượng Quan Vân cùng hắn vẫn tương đối ăn ý, hai người đồng thời làm bộ đánh không lại Hỏa Kỳ Lân, xoay người muốn chạy. Nhưng là Tiền Văn Sơn lại không hiểu được đây là cái gì con đường. Nhìn một cái hai người bọn họ dự định chạy trốn, nhanh chóng liều mạng gọi hắn hai. Thượng Quan Vân Diệp Trần hai người các ngươi bội bạc đồ vật lúc tiến vào nói xong rồi, ai cũng không cho phép lâm trận chạy trốn, nhất định phải nhất trí đối địch. Cái này còn không chút dạng, hai người các ngươi liền định đem ta ném chạy trốn. Nhưng là còn lại hắn một cái người thì càng không phải là đối thủ của Hoa Kỳ Lân, hắn nhìn một cái Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần chạy rồi, hắn cũng muốn chạy. Hoa Kỳ Lân hồn thú lại không chịu buông quá bọn họ. Bởi vì cửa trước núi cách hắn gần nhất, sở dĩ hắn mở ra miệng to như chậu máu liền chạy Tiền Văn Sơn nào qua. Cái này Tiền Văn Sơn nhìn một cái chính mình bỏ mạng ở Hoa Kỳ Lân trong miệng. Liên phóng 877 bỏ quên giấy rửa, hai mắt nhắm lại chờ chết. Nhưng là chờ hắn mở mắt thời điểm, phát hiện Hỏa Kỳ Lân hồn thú đã chết. Lại là Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần cứu hắn. Hắn thế mới biết, nguyên lai Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần là giả vờ đánh bại trốn chạy. Hỏa Kỳ Lân thật đúng là cho là hắn hai người muốn chạy trốn, nhìn lấy đến miệng bên thịt béo liền chạy, hắn có chút gấp. Sở dĩ đã quên phòng vệ, tấn công về phía tiền cửa sơn thời điểm, lộ ra nhược điểm của mình, Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần cũng chính là thừa dịp lần này cơ hội này, đồng thời xuất thủ đánh bại cái này chỉ Hỏa Kỳ Lân. Bởi vì, nay chỉ Hỏa Kỳ Lân là Thượng Quan Vân cùng Diệp Trần hai người cùng nhau đánh chết. Sở dĩ cái này hồn cốt cùng Tiền Văn Sơn không hề có một chút quan hệ, nhưng là cái này Hỏa Kỳ Lân chỉ có một căn hồn cốt. Hai người làm sao chưa ạ? Diệp Trần dự định buông tha tranh cái này hồn cốt, nói với Thượng Quan Vân: "Ta vừa rồi đã hấp thu một cái hồn cốt, cái này hồn cốt liền cho người a. Thượng Quan Vân lại biết cái này chỉ hỏa kỳ lân chí mạng nhất cái kia một tập là Diệp Trần kiếm, cũng không phải là nàng Thượng Quan Vân hồn hoàn kỹ năng giết chết, bởi vì hồn thú là ai đánh chết hồn cốt mới có thể bị ai hấp thu, coi như Diệp Trần đem cái này chỉ hồn cốt đưa cho hắn, hắn cũng không có thể hấp thu biến thành chính mình hồn hoàn. Tuy là đánh chết cái này chỉ hồn thú Thượng Quan Vân cũng có phần, thế nhưng nếu như bị hắn hấp thu, chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, có điểm lãng phí. Sở dĩ hắn đem cái này chỉ hồn cốt nhường cho Diệp Trần. Diệp Trần cự tuyệt muốn cái này hồn cốt, bởi vì hắn cảm thấy Thượng Quan Vân dù sao cũng là một nữ nhân. Hơn nữa vừa rồi đánh cái này chỉ hỏa kỳ lân hồn thú thời điểm, Thượng Quan Vân suýt nữa thụ thương. Coi như nàng hấp thu hết hồn cốt, chỉ có thể để thăng một chút xíu hồn hoàn hồn kỹ cũng có thể cho Thượng Quan Vân. Cái này chỉ hỏa kỳ lân hồn thú hồn cốt có mấy trăm vạn năm. Nếu như chỉ bị Thượng Quan Vân lợi dụng một điểm, thật sự là quá lãng phí. Việc này tuy là cùng Tiền Văn Sơn không có quan hệ, thế nhưng hắn cũng khuyên Diệp Trần. Diệp Trần ngươi cũng không cần tính toán chi ly, Thượng Quan Vân hắn đều không thèm để ý những thứ này cũng là ngươi đưa cái này hồn cốt hấp thu à. Bởi vì, này hỏa kỳ lân hồn cốt thực sự quá khó được chúng ta phí lớn như vậy kỉnh mới đánh xuống tới. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy không có ý tứ, vậy một hồi gặp phải hồn thú thời điểm ngươi giúp đỡ quan lại đánh một chỉ. Ta dám xác định trong sơn cốc này tùy ý một chỉ hồn thú hắn hồn cốt tăng lên hồn hoàn đều có thể vượt lên trước cái này chỉ hỏa kỳ lân. Diệp Trần vừa nghe Tiền Văn Sơn nói có đạo lý. Nếu như bây giờ gắng phải đem cái này chỉ hỏa kỳ lân hồn thú hồn cốt cho Thượng Quan Vân lời nói, hắn cũng chỉ có thể đạt được một chút xíu hồn lực. Còn lại một bộ phận kia chính là lãng phí. Còn không bằng chính mình một hồi bang Thượng Quan Vân lại đánh hạ một chỉ hồn thú. Vậy hắn hấp thu cũng không chỉ là một chút hồn lực. Hắn lúc này mới đáp ứng rồi Thượng Quan Vân chính mình một cái người hấp thu hóa kỳ lân hồn thú hồn cốt. Cứ như vậy hồn của hắn hoàn lại thêm một cái. Chương 200, tương lai hoàng đại kết cục. Diệp Trần có nữa một cái hồn thú hồn cốt có thể mang cấp. Tin tưởng ở nơi này địa hạ thế giới bên trong sơn cốc ngươi nhất định có thể cho hắn mang cấp. Không nghĩ tới mới vừa gia nhập cái này kêu gen tung lũng địa hạ thế giới, hắn liền hấp thu hai cái hồn thú hồn cốt. Chuyến này thật là không có đến không, hơn nữa đây mới là mới vừa bắt đầu. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi cùng hai cái này hồn thú giao chiến, làm lỡ rồi một ít thời gian. Bây giờ đang ở phía sau bọn họ tiến nhập địa hạ thế giới hồn sư đã có đuổi qua tới. Bất quá hắn tin tưởng hồn lực của mình, bọn họ những thứ này hồn sư đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn tuyệt đối vững tin chính mình từ nơi này dưới nền đất rừng rậm ra ngoài sau khi nhất định là một toàn bộ bước vương cảnh. Vừa rồi Thượng Quan Vân nhường cho hắn một cái hỏa kỳ lân hồn cốt. Hắn quyết định nhất định phải trợ giúp Thượng Quan Vân tìm được tiền bối lưu lại võ hồn ý chí. Bởi vì hắn biết Thượng Quan Vân tới nơi này, đối với mấy cái này hồn thạch cùng linh thảo không phải hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn chủ yếu là muốn lấy được một ít tiền bối, lưu ở địa hạ thế giới bên trong võ hồn ý chí. Thượng Quan Vân người nữ nhân điên này nghĩ điên cuồng hơn một ít. Hắn biết do những thứ này võ hồn ý chí bị một số người hấp thu, sẽ trở nên điên cuồng, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền chạy cái này tới. Nếu cái này dạng, Diệp Trần đã giúp hắn hoàn thành cái này tâm nguyện, làm cho hắn thuận lợi đủ tư cách đi tham gia nguyên thủy bí cảnh. Bởi vì phía sau có mấy cái hồn sư đã vượt qua ba người bọn hắn tiến nhập đáy cốc. Vì vậy Diệp Trần Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn nhanh chóng tiếp tục hướng địa hạ thế giới trong sơn cốc đi tới. Bọn họ phải dành thời gian, bằng không cũng sẽ bị người phía sau đoạt tiên cơ. Nhưng là đi không bao xa, liên tại dưới đất chứng kiến bị xé thi thể huyết nhục mơ hồ. Những thi thể này chắc là phía trước vừa rồi vượt lên trước bọn họ đi vào những thứ kia hồn sư. Những thứ này hồn sư tử trạng quá thảm. Xem bọn hắn trên thi thể vết thương, hẳn là bị một loại hồn thú xé nát. Trên thi thể vết thương đều là cao thấp không đều. Diệp Trần kiểm tra một chút những thi thể này vết thương. Những vết thương này là khi còn sống tạo thành, cũng không phải là sau khi chết bị phanh thây. Thượng Quan Vân nhìn lấy những thi thể này nói với Diệp Trần, xem ra trong này hồn thú so với chúng ta tưởng tượng muốn hung tàn nhiều. Ba người chúng ta người một hồi nhất định phải bảo trì tốt khoảng cách, ngàn vạn lần không nên tách ra. Nhìn những thứ này hồn sư chết thảm trạng, vừa rồi cái này hồn thú nhất định phải thường lợi hại. Chúng ta nhất định phải lên tinh thần một chút nhi, phía trước rất hung hiểm. Diệp Trần gật đầu. Thiên Văn Sơn lúc này cũng tiến tới trước mặt, nhìn một chút dưới đất những thi thể này. Những người này chết quá thảm, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này làm lỡ thời gian. Vì vậy ba người bọn họ nhanh chóng hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong đi tới. Diệp Trần ở phía trước xung phong, Thượng Quan bên trái đi theo phía sau của hắn, Tiền Văn Sơn đoạn hậu. Ba người mới đi không bao xa, Diệp Trần liền dừng bước ngồi xuống trên mặt đất. Thượng Quan Vân đi theo phía sau của hắn nhìn một cái Diệp Trần trạng thái, cũng biết hắn phát hiện tình huống gì, vì vậy hắn đi về phía trước mấy bước đứng ở Diệp Trần phía sau. Nguyên lai Diệp Trần trên mặt đất phát hiện một ít đặc thù vết chân, những thứ này vết chân vừa nhìn liền biết là hồn thú đạp lên. Dựa theo dấu chân sâu cạn độ đến xem cái này chỉ hồn thú thể chất cực đại. Thượng Quan Vân nhìn thoáng qua Diệp Trần, xem ra chúng ta cách đây cái hồn thú là càng ngày càng gần. Diệp Trần gật đầu, ngươi và Tiền Văn Sơn, hai người các ngươi ở phía sau cẩn thận một chút. Nói xong hắn lại dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước đi. Còn đi không bao xa, liền nghe được phía trước có giọng nói. Thế nhưng không phải nói trung thổ ngôn ngữ, nghe hình như là anh đào quốc nhân. Phía trước nếu nghe được có người nói, vậy không cần phải nữa thận trọng đi về phía trước. Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân còn có Tiền Văn Sơn, nhanh chóng đi về phía trước mấy bước, thực sự thấy được anh đào quốc mỹ dạ mộ tổ dạ cụ dạ. Cái này anh đào quốc mỹ dạ mộ tổ dạ cụ dạ Diệp Trần tuy là chưa thấy qua bản thân, thế nhưng vừa rồi tại phòng hợp trên màn ảnh lớn đã thấy qua ảnh chân dung của hắn. Cái này nhân loại người mặc anh đào quốc nhị dạ y phục, bên hông dắt lấy một thanh đao võ sĩ, chân mang gốc gỗ. Cũng không biết hắn mặc cái này một thân đến địa hạ thế giới là tới làm gì tới, một hồi chạy niệm hồn thú, giày này có thể theo hầu sao? Diệp Trần nghĩ được như vậy đã nghĩ vui trộm. Coi như hắn cười trộm công phu này, Nhật Bản anh đào quốc mỹ dạ mộ tổ dạ cụ dạ nghe được tiếng cười của hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Nhãn thần rất rõ ràng không phải hữu hảo. Diệp Trần ngược lại không quan tâm hắn ánh mắt gì, ngược lại nơi đây cũng không phải hắn Anh Đào Quốc địa bàn nhi. Coi như là hắn Anh Đào Quốc địa bàn thì có thể làm gì? Diệp Trần ở Tử Cấm Thành bên trong tiêu giao quen rồi, bá đạo quen rồi. Ở nơi này kêu rên rừng rậm địa hạ thế giới cũng giống vậy bá đạo. Những thứ này Anh Đào Quốc nhân tới nơi này nhất định không yên lòng. Những thứ này địa hạ thế giới cơ duyên muôn ngàn lần không thể bị bọn họ lấy. Cái này đệ đệ thế giới vạn năm hồn thạch cùng những thứ kia linh thảo đều là chúng ta Tử Kim trong thành bảo bối. Không thể để cho hắn bị Anh Đào Quốc nhân cướp đi. Nghĩ tới đây Diệp Trần mang theo Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn từ Anh Đào Quốc Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ bên người đi qua. Cái này Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn cũng đều giống như chứng kiến không khí giống nhau, mắt nhìn thẳng từ Anh Đào Quốc Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ bên cạnh đi qua. Cái này Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ tốt xấu không đông đảo là Anh Đào Quốc thủ tịch hồn sư. Nhìn thấy Diệp Trần như thế coi rẻ hắn không khỏi lấy tay cầm hắn đao võ sĩ. Nhưng là phía sau hắn một thành viên võ tướng ghé vào lỗ tai hắn, không biết đùng đùng nói gì đó. Chỉ thấy Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Cụ Dạ thả ra nắm đao võ sĩ tay. Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân cũng không quan tâm hắn vẻ mặt, trực tiếp hướng đáy cốc đi tới. Đi không bao xa đã nghe đến rồi một cỗ tinh phong. Dựa vào Tiền Văn Sơn nhiều năm qua chóc nã hồn thú kinh nghiệm, này cổ mùi tanh chính là hồn thú trên người. Hắn nhanh chóng nhắc nhở Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân: "Hai người các ngươi cẩn thận rồi, cái này hồn thú liền tại chúng ta phụ cận." Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân nghe xong Tiền Văn Sơn lời nói, đều gật đầu. Ba người bọn họ hướng cùng nhau nhích lại gần, thả chậm tốc bộ. Trong lúc bất chợt ba người bọn họ phía trước xuất hiện một cái quái vật lớn. Ba người dương mắt nhìn lại, đối diện cái này hồn thú cao giống như cái tiểu sơn khâu giống nhau. Xem cái này hồn thú thể trọng được có mấy chục tấn, cũng không biết cái này hồn thú rốt cuộc là cái gì thuộc tính dáng dấp tứ bất tượng. Tiền Văn Son lại cảm thấy cái này hồn thú lớn lên giống khủng long. Khủng long nhưng là vài ức năm trước liền diệt tuyệt. Ở nơi này địa hạ thế giới lại có lớn lên giống khủng long hồn thú. Coi như là có khủng long hồn thú cũng chẳng có gì lạ. Vậy quanh đệ đệ, thế giới tồn tại cũng có vài ức năm, chỉ là phong tổn hơn mấy triệu năm. Lần này bị loài người mở ra nơi đây, liền sẽ không có bình tĩnh cuộc sống. Tại chỗ có hồn sư đều ở đây lục tục hướng tới nơi này. Bọn họ đều là nghĩ cướp đoạt trong này hồn thạch cùng linh thảo. Nhưng là những thứ này hồn sư không biết nơi đây ngoại trừ hồn thạch cùng linh thảo ở ngoài còn có càng bảo bối đáng tiền. Phía trước cái này chỉ thượng cổ hồn thú đã cảm giác được Diệp Trần ba người bọn họ tồn tại. Mạnh cái này chỉ hồn thú liền quay người sang. Cái này xoay người một cái tử, đem Thượng Quan Vân sợ hết hồn. Nguyên lai cái này chỉ hồn thú trong miệng đang ở nhai một cái người. Nửa người dưới của người này ở hồn thú trong miệng, chân vẫn còn ở lung tung đập nước. Hồn thú miệng đang một mực nhai bọn họ chỉ nghe thấy cốt ca cốt két đầu khớp xương cắn đứt thanh âm. Trong nháy mắt, cái này nhân loại đã bị hồn thú mớm nuốt vào trong bụng. Kinh nghiệm xa trường Thượng Quan Vân nhịn không được muốn nói. Chương 201, tương lai hoàng đại kết cục. Nhiều máu tinh tràng diện hắn đều gặp qua, nhưng là cái này đại tức người sống vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhưng là không đợi hắn phun ra đến, cái này chỉ hồn thú liền chạy ba người bọn họ tới. Diệp Trần nhanh chóng kêu Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn: "Cẩn thận rồi, cái này hồn thú muốn công kích chúng ta." Không đợi Diệp Trần thoại âm rơi xuống, hồn thú liền hướng bọn họ phát ra một cái công kích. Người nhanh chóng lắc mình tránh thoát. Hồn thú cái này dốc hết sức nói, nhưng là không nhỏ mặt đất bị rung một cái hố rất lớn. Đây chính là một chỉ hơn 10 vạn năm thần thú, hắn hồn lực có thể tưởng tượng được. Cùng Thượng Quan Vân lại tăng thêm Tiền Văn Sơn ba người hồn lực chung vào một chỗ, đều không phải là cái này chỉ hồn thú đối thủ. Vì vậy Diệp Trần ba người bọn họ cùng nhau hướng đáy cốc bỏ chạy. Diệp Trần cầm đầu, bởi vì thế lực của hắn có thể xem thấu ngoài mấy cây số hoàn cảnh. Hắn chứng kiến trước mặt trên sườn núi có cái sơn động. Dựa theo cái này chỉ hồn thú thể chất, hắn là không vào được cái sơn động này. Ba người trước tiên ở trong cái sơn động này tránh một chút, nhưng là cái này chỉ hồn thú đã thông linh. Hắn nhìn thấu Diệp Trần dự định, trực tiếp nhảy đi qua, ngăn chặn Diệp Trần đường. Cái này chỉ linh thú dĩ nhiên không muốn để cho Diệp Trần bọn họ tới gần sơn động, nói rõ bên trong hang núi kia nhất định có bảo bối. Bởi vì trong sách ghi lại, cái này đệ đệ thế giới bảo bối từ một cái 10 vạn năm hồn thú bảo vệ. Xem ra Diệp Trần bọn họ đánh bậy đánh bạ đi tới bảo tàng cái đầu cầu. Tạm thời không nói sơn động bảo tàng bên trong cơ duyên. Liên nói cái này chỉ 10 vạn năm hồn thú, nếu như chiếm được hắn hồn cốt cái kia hồn hoàn kỹ năng để thăng khả năng liền không phải một cái hoàn vấn đề. Cái này hồn thú bản thân liền là một cái bảo tàng khổng lồ. Diệp Trần ở trong lòng ám thầm hạ quyết tâm, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem cái này chỉ hồn thú tiêu diệt hết. Vì vậy hắn sử xuất hồn hoàn bên trong một chiêu lợi hại nhất tất sát kỹ, đem thân thể mình biến đến cự đại. Vì vậy ở nơi này trong hạp cốc, hắn cùng cái này chỉ vạn năm hồn thú hôn chiến đấu. Một bên trong thời gian sơn cốc cắt bay đá chạy, đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến Thượng Quan Vân cùng Tiền Vân Sơn đều không mở mắt ra được. Mặt đất thực vật bị bọn họ hủy hoại hầu như không còn. Diệp Trần cũng bị hồn thú móng đuốt qua chảy. Thượng Quan Vân nhìn một cái Diệp Trần bị thương rồi, nhanh chóng sử xuất hồn kỹ dùng tơ nhện đem Diệp Trần kéo đến bên người của hắn. Trải qua một phen chiến đấu sau đó, Diệp Trần bọn họ đến gần vừa rồi cái sơn động kia cái động cầu. Đây là Diệp Trần dùng sóng điện não nói với Thượng Quan Vân: "Một hồi ta dẫn dắt rời đi cái này hồn thú, ngươi và Tiền Văn Sơn tiên tiến bên trong hang núi kia." Thượng Quan Vân gật đầu, nói với Diệp Trần: "Chính ngươi chú ý an toàn, ta và Lao Tiền đi vào trước ngươi lợi dụng đúng cơ hội cũng trốn vào." Hai người thương nghị tốt sau đó, Diệp Trần lại sử xuất toàn thân hồn lực, đánh về phía cái này chỉ hồn thú bộc lực. Hồn thú nhìn lấy thế tới hung mãnh, nhanh chóng nghiêng người trốn một chút. Thừa dịp công phu này, Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn chui vào cái sơn động kia. Chính như Diệp Trần sở liệu, bên trong sơn động này thực sự chính là bọn họ muốn tìm bảo tàng. Liên Thượng Quan Vân mong muốn võ hồn ý chí đều ở đây bên trong sơn động này. Hơn nữa trong sơn động bày đầy vạn năm trở lên hồn thạch. Ở sơn động phía sau có một mảnh hoa viên, bên trong tất cả đều là các loại các dạng linh thảo. Nguyên lai cái này kêu rên thung lũng địa hạ thế giới bảo bối đều ở đây bên trong sơn động này đâu. Chắc không được cái này hồn thú canh giữ ở sơn động trước cửa một tấc cũng không rời. Nhưng là cái này chỉ hồn thú hồn lực cường đại như vậy, Diệp Trần một cái người ở bên ngoài sợ rằng không kiên trì nổi. Tiên Văn Sơn làm cho Thượng Quan Vân trước tiên đem cái này võ hồn ý chí uống vào. Cái này dạng Thượng Quan Vân hồn lực đạt được đề thăng, mới có thể giúp đến Diệp Trần. Cái này võ hồn ý chí cũng liền Thượng Quan Vân uống vào mới, chỉ có khống chế được, không phát cuồng. Bình thường hồn sư uống đều sẽ điên cuồng nổi điên. Thượng Quan Vân vốn chính là chạy cái này võ hồn ý chí tới, cũng liền không chút khách khí nuốt vào võ hồn ý chí. Cái này Tiên Văn Sơn nhìn một cái Thượng Quan Vân nuốt vào võ hồn ý chí, nhanh chóng sử dụng trong thân thể hồn lực trợ giúp Thượng Quan Vân hấp thu, mới vừa uống xong võ hồn ý chí. Nếu như chỉ dựa vào Thượng Quan Vân chính mình hấp thu, khả năng còn cần một ít thời gian, hắn chỉ sợ bên ngoài sơn động Diệp Trần biết không kiên trì được bao lâu. Liên tại hắn dùng hồn lực trợ giúp Thượng Quan Vân tiêu hóa hấp thu võ hồn ý chí thời điểm, rốt cuộc lại có một ít khách không mời mà đến xông vào sơn động. Tiên Văn Sơn nhìn một cái, tiên vào hai người kia dĩ nhiên là anh đạo quốc Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả cùng cự ứng nước Zolenlos. Xem ra hai người kia là muốn thừa dịp loạn đả cướp. Bọn họ cũng là thừa dịp Diệp Phàm đang cùng hồn thú tranh đấu, lén lút xông vào. Bọn họ dĩ nhiên nghĩ thừa dịp loạn cướp đi bên trong hang núi này cơ duyên. Nhưng là lúc này Tiền Văn Sơn đang ở sử dụng hồn lực trợ giúp Thượng Quan Vân hấp thu, mới vừa hút tới ở trong thân thể võ hồn ý chí. Nếu như dừng lại Thượng Quan Vân cũng sẽ bị võ hồn ý chí phản vệ. Nhưng là hắn cũng không thể lấy mắt nhìn. Cái này Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả cùng Zolenlos cướp đi bọn họ mới vừa lấy được những bảo bối này. Ngay từ đầu cái này Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả cùng Zolenlos vẫn còn ở kiêng kỵ Tiền Văn Sơn cùng Thượng Quan Hồng. Nhưng là bọn họ phát hiện Tiền Văn Sơn cùng Thượng Quan Hồng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Liên đoán được cái này Tiền Văn Sơn là ở trợ giúp Thượng Quan Vân vận hành hồn lực. Cái này Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả cùng Zolenlos cảm thấy đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Thừa dịp Diệp Trần còn ở bên ngoài cùng hồn thú chiến đấu, bọn họ vừa lúc trước tiên đem bảo bối trong này lấy đi. Liên bên trong hang núi này những thứ này hồn thạch, đầy đủ mua bọn họ cả anh đảo quốc cùng cự ứng nước. Liên tại tiền cửa núi mắt nhìn thấy cái này Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả cùng Zolenlos muốn cướp đoạt bên trong hang núi này bảo tàng thời điểm. Đột nhiên một cái hắc ảnh từ bên ngoài sơn động vào, một chưởng đánh bay Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả, lại trở tay một quyền, đã ngã Zolenlos. Lúc này Thượng Quan Vân cũng mở mắt, hắn đã hoàn toàn đem vừa rồi nuốt xuống võ hồn ý chí hấp thu. Tiên Văn Sơn lúc này mới buông lòng ra chính mình, một mực tại chuyển vận hồn lực tay. Vừa rồi xông vào cái bóng đen kia là Long Liệt. Nguyên lai Long Liệt một mực tại âm thầm bảo hộ Diệp Trần. Long Liệt vẫn đi theo ở những thứ kia âm thầm bảo vệ mình đệ tử tông sư trong đội ngũ. Nguyên lai Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân cũng có người đang âm thầm bảo vệ bọn hắn. Cho tới nay Diệp Trần cùng Thượng Quan Vân đều cho rằng hai người bọn họ là mình đơn đả độc đấu. Cái này Long Liệt đi theo tông sư trong đội ngũ, trong lúc bất chợt phát hiện cái này Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả cùng Zolenlos lén tiến nhập kêu gen thung lũng địa hạ thế giới, đã cảm thấy bọn họ nhất định có cái gì không thể cho người biết bí mật. Sở dĩ Long Liệt vẫn theo đuôi ở hai người kia phía sau, bởi vì thủ trưởng đã sớm nói cho hắn biết, không tiếc bất kỳ giá nào phải bảo vệ tốt Diệp Trần, cho dù là hy sinh hết hắn Long Liệt tính mệnh, cũng muốn bảo hộ Diệp Trần an toàn tính mạng. Sở dĩ hắn một mực tại âm thầm bảo hộ Diệp Trần, may mắn hắn đúng lúc xuất hiện, bằng không cái này anh đảo quốc Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả cùng cự ứng nước Zolenlos liền đem cái này ba đống bên trong bảo bối đều lấy đi. Săn bắn dùng sợi dây trói lại Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả cùng Zolenlos, Long Liệt, Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn đi tới bên ngoài sơn động. Lúc này Diệp Trần vẫn còn ở cùng cái này hồn thú liều mạng đọ sức. Những người này ai cũng không giúp được một tay, chỉ có thể ở nơi đó nhìn lấy. Bởi vì bọn họ đều muốn làm cho Diệp Trần chính mình đánh chết cái này chỉ hồn thú. Cái này dạng cái này chỉ hồn thú hồn cốt mới có thể vì Diệp Trần sở hữu. Diệp Trần chứng kiến Thượng Quan Vân cùng Tiền Văn Sơn đều không sao nhi. Sự chú ý của hắn lúc này mới chỉ có toàn bộ đặt ở cùng hồn thú tỷ thí với. Lúc này Diệp Trần càng đánh càng mạnh. Hắn sử xuất toàn thân mình hồn lực, đồng thời kích phát rồi hồn hoàn bên trên tất cả kỹ năng, hướng về phía cái này hồn thú toàn lực phát ra công kích. Hắn đây là muốn cho chính mình cố tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn lần này nếu như bắn trúng hồn thú, vậy hắn liền thắng, nếu như không đánh trúng hồn thú, hắn cũng đã một chút khí lực cũng không có, cũng sẽ bị hồn thú nuốt trọn. Kết quả là hắn đánh bại cái này chỉ vạn năm hồn thú, chiếm được cái này vạn năm hồn thú hồn cốt. Hồn cốt bị hắn hấp thu sau đó, hồn của hắn hoàn đạt tới mãn cấp hoàn toàn sáng lên. Long Liệt nhìn trước mắt Diệp Trần, hắn không hổ là tương lai hoàn mệnh. Diệp Trần thắng lợi về sau, đi tới trong sân động. Trong sơn động bị trói ở Zolenlos cùng Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả không phục tại nơi này kêu gào lấy. Diệp Trần trực tiếp làm cho Long Liệt giải khai bọn họ sợi dây. Diệp Trần chỉ vào Zolenlos cùng Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả nói: "Hai người các ngươi không phải là không phục sao? Cùng lên đi." Cái này Mỹ giả mộ tổ giả cụ giả cùng Zolenlos liếc nhau một cái, đồng thời xông về Diệp Trần. Diệp Trần chỉ dùng 3 phần hồn lực, liền đem hai người kia đánh nằm trên đất. Hắn làm cho Thượng Quan Hồng cùng Tiền Văn Sơn đem trong sơn động bảo bối tất cả đều thu thập, cong trở về Tử Cấm Thành. Từ đó về sau Diệp Trần tên liền tại toàn bộ hồn sư lan truyền mở, mà liên quan tới Diệp Trần truyền kỳ cũng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Đại kết cục.